Xin thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhập hạnh Bồ Tát của Tôn giả Tịch Thiên. Tức là hôm bữa là chúng ta học qua cái câu từ câu số 1 đến cái câu số 4, thì bây giờ chúng ta học qua tiếp cái phần câu thứ 5. Tức là ở đây Tôn giả Tịch Thiên bằng cái sự chứng nghiệm vào cái sự công phu tu tập, cho nên ngài viết ra cái bộ luận này bằng cái chỗ công phu, chứ không phải là những cái lời văn mà giống như là phàm phu của chúng ta. Tức là những cái lời văn là ngài chứng nghiệm sâu sắc, tức là khi mà lặn sâu trong cái miền sâu thẳm của tâm thức thì ngài phát minh ra những cái điều giống như là vừa rồi chúng ta học qua cái phần chứng đạo ca, thì ở đây cũng như thế. Tức là một bài kệ 4 câu. Thì bây giờ chúng ta học qua cái câu thứ 5. Thì đây Tôn giả Tịch Thiên dạy như thế này: như đêm mây dày đặc, được lần chớp chiếu soi, nhờ thần lực chư Phật, tâm lành thoảng khởi lên. Tức là đây thường thường quý Phật tử thấy, chẳng hạn như một hôm nào đó trời bỗng chuyển cơn cái cơn mưa, hoặc là ban ngày hoặc là ban đêm vậy đó. Thì ban ngày là chúng ta dễ thấy hơn, tức là bầu trời nó tối nghịch, tối mịt mù luôn. Thì bỗng nhiên quý Phật tử thấy có một cái lần chớp nó sạc lên một cái mình thấy đường, mình thấy đường mình đi. Mà khi mà một cái lần chớp nó sạc lên một cái thì quý Phật tử thấy nó mau không? Trong một cái khoảng sát na là nó mất liền. Thì hôm nay cũng vậy, là trong vô lượng kiếp chúng ta gieo tức là gieo trồng những cái nhân xấu, những cái nhân ác. Mà khi mà chúng ta gieo trồng những nhân xấu, nhân ác vậy, thì cái tâm thức của chúng ta nó tối đen, nó mê mờ. Người xưa người ta nói giống như hắc ám vậy. Toàn là gieo những cái nghiệp gọi là hắc nghiệp hoặc là nghiệp đen không. Thì bây giờ ở đây ngài nói là được lần chớp chiếu soi là nhờ thần lực chư Phật tác động, bắt đầu cái tâm lành mình nó khởi lên. Quý Phật tử nghiệm lại, có những lúc khi mà chúng ta đến một cái ngôi chùa, bây giờ mình đi, mình đến một ngôi chùa, cái mình thấy họ làm một cái việc gì đó, cái mình khởi lên, khởi cái tâm thiện của mình lên. Mà khi mà chúng ta khởi cái tâm thiện lên mà mình không làm nha, chỉ cần mình xuống mình nói thôi, đi xuống nhà vệ sinh rồi rửa mặt gì đó, lên tính tiếp, cái mình lên, cái mình đổi. Chỉ cần quý Phật tử đi 3-4 bước thôi là bắt đầu cái ác niệm bắt đầu nó lên. Mà trong duy thức nói là, chẳng hạn như bây giờ trong cái tạng thức của mình nó chứa hết thảy là 52 hạt giống, mà chỉ có là 12 hạt giống thiện thôi, còn lại là 40 hạt giống ác. Thì như vậy đây là cái ác của mình nó lúc nào nó cũng nhiều hơn cái thiện nó có nhiều. Mà các bậc của đức nó cái thiện nó rất là yếu ớt, nó mỏng manh lắm. Mà khi mà nếu mà chúng ta vừa khởi lên cái điều thiện là chúng ta làm liền. Hay như mình thấy một cái người khổ, phải không, cái khổ bên đường, nếu mà chúng ta sống về cái chỗ mà vô tác diệu lực á, tức là từ cái bản thể mà nó lưu sức á, thì cái mình gặp cái mình cho nó cục soi liền, ví dụ như, hay là cho nó đồng tiền lẻ ví dụ đi đâu. Mà chỉ cần quý Phật tử nói thôi, để bây giờ đi vào một cái quán gì đó để mua một ly nước mình uống, là mình tính tiếp. Thì mình vào cái mình nghĩ, này chắc nó uống rượu chết xì ke, bắt đầu tâm ác mình nó lên. Quý Phật tử thấy là ngày trong cái thời quá khứ lâu xa, mà khi còn làm nhân địa Bồ Tát, là Đức Phật thấy là có cái con cọp á, cọp đói á, thấy cái tình cảnh con cọp mẹ mà nó chuẩn bị để mà nó giết ba con cọp con nó ăn á, vì nó đói quá. Cho nên Bồ Tát mới dùng cái thân mình để mà cứu cọp đói á. Như gặp như mình á, mình sao? Mình mà cứu nó, vài bữa nó giết nhiều người nữa, thôi khỏi cứu. Mà này quý Phật tử nhớ nha, là cái Vô Tát diệu lực từ cái bản thể, gặp đói thì cứu, gặp khát cho uống. Đó là tâm lành các ngày khởi liên tục. Còn mình mà do dự cái là mình cái tâm ác mình lên. Mà khi mà quý Phật tử khởi là một tâm thiện không phải là mình, không? Mà nhờ gì? Bây giờ chúng ta học qua cái phần sự trước. Nhờ cái thần lực chư Phật tác động vào, ghê không? Tác động vào thúc giục. Cái bắt đầu mình nhớ lại cái duyên xưa, chứ không phải tự nhiên mình khởi lên đâu mình làm đâu. Cho nên lúc trước á, tôi có một cái người, cái ông thầy này ông ở Trúc Lâm, ông thân với tôi lắm, từ thành phố lên Trúc Lâm tu học một thời gian, cho nên ông ở chung cái tăng đường chúng tôi cũng thân thiện đó. Rồi sau cái ông về bên Ban Mua Thuộc, ông ở thì người ta cúng dường cho thầy một cái ngôi chùa cũng lớn cũng đẹp lắm. Mà tính ra cái ngôi chùa mà nếu mà đừng có đập phá bây giờ ở chắc để nó cũng 20-30 năm nữa mới hư, chứ không phải là hư liền đâu. Cái ông điện lên tôi, ông nói là thầy bây giờ tôi chuẩn bị phá cái chùa tôi, đập cái chùa tôi. Nói đập chi vậy? Ông nói có một cái cô này có phát tâm, cô cúng dường 43 tỷ đồng để mà phá cái ngôi chùa, đập ngôi chùa mới. Tôi nói có tiện tay chưa? Tôi kinh nghiệm mà nó tiện tay mới làm. Thầy nói thì thầy cứ nghi không, mà nói gì cũng nghi không, tên không phải nghi mà đi ra làm thật sự. Tôi đi ra làm trước thầy, tôi là kinh nghiệm đầy mình lắm, đi làm thật sự tôi đi trước thầy. Mà chừng nào thầy cầm tiền trong tay rồi mới cắt ăn đập, nhưng đừng có đập vậy mà mới nghe. Rồi bắt đầu đi vay ngân hàng gần tỷ mấy làm gì? Để làm đặt đá trong cái gì hết á. Chẳng hạn như vừa rồi tôi đặt đá cũng tốn số tiền lớn lắm. Thì khi mà đặt đá rồi là phải tốn tiền, mời các vị hòa thượng về, mời người này người kia về rất là đông. Cái gì 43 tỷ mà bây giờ bỏ ra 1,5 tỷ đâu có gì đâu. Rồi đặt đá xong đồ hết. Mà cái cô này khi mà cô hứa cúng dường 43 tỷ là cô để lại số điện thoại chứ không phải không. Để số điện thoại đầy đủ hết. Rồi sau khi mà đặt đá xong hết rồi, cái bấm số điện thoại đến, hãy như 01662191346. Thì đầu dây cũng trả lời, chứ không phải không có trốn. Mà trả lời sao? Thuê ba quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. 10 lần như chục. Rồi ông khóc, tiền thì nợ ngân hàng. Mà bây giờ cái chùa nó bị đập, bị bể, bị phá rồi, mà bây giờ thuê ba quý khách là hiện thời không liên lạc được, tiếp tục hoài luôn. Là cái người này không phải người ta không có cái tâm tốt. Mà khi ta gặp á, lúc mà nói chuyện cái tâm ta hưng phấn, đối diện với trước tâm bảo, tự nhiên cái tâm thiện ta phát khởi lên. Nhưng mà về nhà là tính tiếp á. Về nhà bắt đầu cái niệm khác nó chen vào, nó suy tính. Cho nên nó có một cái cô Phật tử này, tôi có biết cổ, cô nói là khi mà cô phát tâm, cô cúng dường một cái ngôi tâm bảo nào đó, hoặc là cúng dường một cái gì mà lớn chút á, là cô nói chắc hình như ai nhập con á, là con ngồi thiền á, tự con nghe bên lỗ tai nó đừng làm chuyện đó. Tôi nói không ai nhập đâu, ai mà nhập, ai nhập. Mà chính là cái ác niệm của mình á, cái ác niệm nó khởi lên ghê lắm, nó đừng có làm. Mà bây giờ nói cái phần sự sâu hơn nữa, là quý Phật tử thấy chẳng hạn như một cái đất nước á, mà người ta cũng thích là những cái người mà hiền lành, cái người có đạo đức. Chẳng hạn như một cái xã, một cái làng mà mình rất thích những người mà có đạo đức, có công ăn việc làm ổn định, về ở một cái làng, cái xã mình cũng rất là thích. Thì cái cõi ma vương cũng vậy, khi mà quý Phật tử mà tu hết thì nó cũng sợ chứ, phải không? Cho nên nó trong kinh Lăng Nghiêm nói, một người mà trở về cái nguồn chơn á thì cõi ma vương chấn động. Đây mình nói cái sự trước, nó rung động, nó sợ lắm, nó sợ cái cõi nó mất hết. Cho nên khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà ngồi thiền 49 ngày đi, mà tại sao Ma Ba Tần nó xuống? Bởi vì biết rằng một vị Phật ra đời á thì cái cõi nó trống rỗng, nó thưa bớt, nó thưa lòng. À, cho nên ông vua trời Đế Thích đó, mà ông thấy mà người nào làm việc thiện là rất, ông rất là tỳ hỷ, rất là vui, là ông biết chắc chắn rằng cái cõi mình càng ngày càng đông lên. Hẹn như khi mà quý Phật tử thọ bát quan trai ngày đêm mà ông trời Đế Thích ông vui lắm. Đây là một cái điểm đặc biệt nhất là trong cái giới tu hành của mình. Cho nên mà khi mà quý Phật tử mà tu tập, phải không, tu tập mà có cái tâm thiện á, phát khởi lên đó, thì các cõi khác họ biết hết. Mà bây giờ Pháp Học có chứng minh luôn nha. Pháp Học mới chứng minh là khi mà quý Phật tử cầm một cái hòn sỏi ném xuống biển đại dương, thì họ đo, họ thấy được là bốn biển chấn động. Một tâm thiện mình khởi lên là nó chấn động toàn cầu luôn, cho cái chuyện thường đâu. Mà bây giờ Pháp Học mới chứng minh tiếp nữa là một cái con bướm á, nó vỗ cánh ở phương Nam thì nó làm giông tố ở phương Tây. Một cái vỗ nó thôi, tiếp tục nhân tố lên. Quý Phật tử mà có khi nào mình ra một cái bờ sông, cái quý Phật tử cầm một cái viên sạn đó, quý Phật tử ném, thì cái lượng sóng nó lăn tăn đi theo vào bờ luôn. Thì em vậy, khi mà chúng ta làm một cái việc thiện hoặc là chúng ta ý nghĩ một cái điều thiện nào đó thì mình thấy gì hết, mà nó tích tụ đó, nó tích tụ đủ nhân đủ duyên. Cho nên hồi sáng tôi giảng ở Long An, tôi mới chia sẻ cho một số Phật tử là chúng ta thấy được một cái vụ án mà anh chàng mà anh giết người ở Bình Phước á, không phải là tự nhiên nó giết liền, mà ngày nào nó cũng khởi cái niệm là phải giết trong lỗ tai nó. Tức là khi mà nó khởi lên cái niệm ác là phải giết là nó rớt xuống hạt giống, mà nó chưa đủ nhân, chưa đủ duyên, giống như nước phân nó chưa đủ thì cây nó chưa trổ quả lên, cái cây mà rồi cái ác nghiệp nó chưa trổ. Mà khi mà nó hình thành nó đủ rồi đó thì cái ác gì nó trổ ra thì nó sẵn sàng đi giết người. Thì chúng ta nhờ tu học, nhờ tu tập, nhờ giữ giới, cho nên có những cái niệm ác khi nó khởi là chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta chuyển hóa, chứ mình cũng phải hay gì đâu. Cho nên bây giờ bên Mỹ nha, bên Mỹ nó có một cái nhóm là khi mà nó bắt cái người mà giết người cướp của, thì nó có một cái nhóm họ nhìn vào cái khuôn mặt người này, họ nhìn vào cái tướng người này, họ xem ngày sanh tháng đẻ người này, họ nói quy chiếu rằng thằng này chắc chắn là nó phải giết người, khi mà sanh ra nó đã có một cái định mệnh đó. Đây tôi giải thích lần tiếp. Cho nên quý Phật tử nhớ lại, mà khi mà ông vua Tần Bà Sa La mà sanh thái tử mà A Xà Thế đó, thì cái ông tướng sư ông nói là ông phải nên ông giết con ông đi, chứ thằng này trước sau thì nó cũng giết ông. Nhìn cái tướng là biết nha, ra lần để mình thấy là mình thấy nó liên hệ tới Phật pháp, với không phải là mê tín gì hết đó. Thì cái ông vua Tần Bà Sa La nghe như thế vậy, ông cũng phải bắt buộc hay giết, ông ném xuống lầu, mà nó ông chết gãy ngón tay thôi, khiếp không, ông chết cái ẩm về ông nuôi lại. Thì ngày mà tôn giả Ương Hoạt Ma La khi mà ra đời cũng như thế, mà khi mà vừa sanh ra là ông cha biết ổng gọi là một vị mà quốc sư, mà cũng là một vị tướng sư, nó giỏi lắm. Mà ông nhìn cái tướng này là ông bắt buộc ông về, ông kêu bà vợ là ông mà phải giết đứa này, bà mà nếu mà không giết đứa này sao này nó giết không biết bao nhiêu người, mà bà mẹ bà thương con quá bà không có nỡ. Thì bây giờ bên Mỹ nó có những cái gì, nhưng mà đối với đạo Phật là khi mà chúng ta có cái ác nghiệp đó bắt đầu họ chuyển. Nên quý Phật tử thấy có những đứa bé ra đời á, cái tự nhiên mình thấy nó bị có một cái cầm, nó cầm một cái chân, là cái thằng này trước sau gì nó lớn lên nó sẽ bị tù tội. Cho nên có những người họ giỏi họ biết được, bây giờ họ quá giải cái nghiệp khi họ còn nhỏ. Thì bây giờ chúng ta tu học cũng vậy, tất cả mọi con người chúng ta đều mang cái mầm móng ác nghiệp hết. May mắn là mình tu, cho nên mình đừng có coi thường ai hết á, mình không có coi thường cái trộm cướp rồi giết người, không có gì. Bởi vì mỗi con người mà sanh ra trong cuộc đời là đều mang theo một cái bản án, một cái nghiệp lực, mà chúng ta may mắn là chúng ta tu ghê gì đó. Cho nên đó là nhờ thần lực chư Phật là tâm lành nó thoảng nó khởi lên thôi, mà nhờ chúng ta tu học, chúng ta tích tạo. Hôm qua tôi nói là chúng ta gieo, ngày nào chúng ta cũng gieo niệm thiện hết. Chẳng ngày xưa mà chúng tôi mà đi xuất gia, không phải là đùng một cái đi xuất gia đâu, là 5-7 tuổi khi tôi đến Tịnh Xá Ngọc Bảo á, là tôi tụng kinh Pháp Hoa, tôi còn nhớ lại á, là tôi đã phát một cái khởi tâm thiện là phải đi xuất gia, nhưng mà bị trục chặt cái gì đó, nó kéo dài mãi luôn. Mà lúc nào trong cái đầu óc tôi là lớn lên phải đi tu, tức là khi mình khởi như thế vậy là một hạt giống thiện nó rớt xuống, đủ nhân đủ duyên cái nó đẩy mình vào chùa. Mà khi vào chùa rồi mình gặp những cái chuyện phiền não, khổ đau, bức xúc gì đó, mình khởi lên thôi mình tu nữa, mình tu nữa, thì đủ nhân đủ duyên nó đẩy mình ra. Ngày xưa ở Trúc Lâm có một cái cặp này ở đạo tràng Thái Tuệ, thì hai người mới quen nhau, thì một người bạn thì ở bên Ni, người bạn trai thì ở bên Tăng. Mà khi mà ông ra tâm sự với tôi á, thì ông nói một câu như thế này: chắc con làm cái hạnh tệ trung thượng sĩ quá. Tôi nói ông đừng khởi niệm như thế, ông khởi niệm là ông chết á. Dầu bất cứ giá nào là ông không phải nói là chết cũng ở trong Tùng Lâm, sống cũng ở trong Tùng Lâm. Nói mạnh dạn hơn á, là làm Phật cũng ở trong Trúc Lâm, mà làm ma, làm quỷ, làm gì cũng ở Trúc Lâm hết. Ông mà khởi niệm một cái là ông rớt liền, cái không có tin. Thì quá tình á, một hôm cái chịu không nổi nữa, cái hai người cái trốn đi ra luôn. Bởi vì là cái bên này họ khởi niệm lên lập cái hạnh là làm cái hạnh cư sĩ của tề trung thượng sĩ, thì cái cô bên nội viện Ni cũng phát khởi cái tâm niệm lên là về nhà làm cái hạnh ông Bàn Long Quẩn cũng được. Thấy không? Mà ngày nào cũng khởi lên những cái hạt giống đó thì bắt đầu là hạt giống rớt xuống, đủ nhân đủ duyên cái bắt đầu nó đẩy ra chứ đâu. Cho nên ngày Nam Nhạc Hoàng Nhượng nói đó: đất tâm chứa các giống gặp ước liền nảy mầm. Thấy không? Đất tâm mình chứa những cái hạt giống nó gặp ước, gặp cái duyên nó kích thích thì nó đẩy mình ra. Cho nên những vị mà xuất gia là cũng như thế, không phải một ngày một giờ cái vào chùa liền đâu, tích tụ. Ngày như bây giờ quý Phật tử thọ giới một ngày một đêm, tức là mình gieo cái nhân xuất gia. Là khi mình gieo cái nhân xuất gia rồi, mà một hạt giống xuất gia rớt xuống nằm đó, cái đủ nhân đủ duyên, cái đúng thời tiết nhân duyên, cái bắt đầu tự nhiên mình vào chùa mình tu. Chứ không phải tự nhiên ai cũng muốn vô chùa đâu, rất là khó chứ không phải dễ đâu. Phải đủ nhân đủ duyên, nó kích thích cái trực giác mình, cái tự nhiên mình nhàm chán cái thế gian, cái mình đi vào chùa. Cái tâm lành nó rất là khó. Thì tôi quy chiếu lại cái phần mà cái anh chàng mà anh giết người cũng như thế, là do cái lòng sân hận, cái lòng bực tức mà anh nuôi bây giờ anh lớn thành hình luôn. Thì cho nên là khi mà quý Phật tử thấy cái tâm lành mình vừa khởi lên là mình làm liền. Khi tâm lành khởi lên là chúng ta làm liền. Hay như lúc trước tôi ở thiền viện Trúc Lâm, mà khi mà chuẩn bị dạy lực tôi phải xuống thỉnh một số tài liệu. Tôi còn nhớ là tôi bọc được 2.400.000. Mà khi mà xuống nhà sách Trí Huệ thì tôi đang lựa sách ấy, thì tôi bỗng nghe một cái ông thầy kế bên, ông hỏi là cái bộ Bát Nhã đó, bộ Bát Nhã là 22 cuốn của Hòa Thượng Chí Nghiêm dịch đó, hỏi cái cô chủ tiệm đó là bao nhiêu một bộ. Thì cái cô bán sách cô nói là 2.300.000. Thì ông lục nói tôi còn có 100 mà. Ông nói là ước gì mà ai mà cúng tôi cái bộ này nha, là tôi về tôi đóng cửa thất á. Tôi đóng cửa thất lại tôi coi 3 năm luôn cho nó hết. Thì tôi nghe em nói vậy tôi mừng quá, tự vì tôi nói là biết bao giờ mà có người nào mà đọc hết bộ Bát Nhã này. Sẵn trong túi tôi còn 2.400.000 tôi đưa. Rồi tôi nói thôi tôi phát tâm. Lạ một điều, khi mà phát tâm xong rồi mình móc túi rồi mình ra còn 100.000, tự nhiên khởi niệm khác. Sao mình có khùng không biết nữa. cái tâm thiện nó vừa lên như một cái lợn sóng, và tiếp tục cái tâm ác nó đi kế bên kia. Khi mà móc cái túi là còn 100.000, tôi nói một câu, mà nói thành thôi chứ không nói ra. Ủa sao mình khùng vậy? Đó, lạ kỳ một cái điểm. Thì như vậy đây là chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái tâm thiện mình vừa khởi nên là mình bắt nghiệp liền. Nếu mà chúng ta mà chỉ cần mà nói thôi bây giờ chỉ cần uống ly nước thôi, hoặc là làm gì đó, là bảo đảm quý Phật tử mà làm. Quý Phật tử nghe một câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại á, ngài đại sư Thân Loan ở bên Nhật Bản á, khi mà còn 7 tuổi, cái ngày khởi cái tâm niệm đi xuất gia đó, đến gặp thiền sư Từ Chấn. Thì nói bây giờ là con rất thích đi xuất gia, xin hòa thượng cạo tóc cho con. Thì thiền sư Từ Chấn nó từ từ mai cũng được, chứ đâu mất mới gì mà ông đòi gấp vậy. Thì ngài quỳ xuống là nói bây giờ cái tâm thiện con nó khởi lên trong giờ phút này nè, mà nếu mà hòa thượng nó để mai, bây giờ mai con muốn tu nước về nhà sao? Thấy không? Giờ mai con chịu tu nữa. Cho nên có những người họ ban đầu hăng hái lắm, họ muốn là dứt khoát luôn, mà khi vào công quả rồi bắt đầu là cái niệm ác nó lên liên tục, rồi nó dày xéo, nó bức xúc, rồi nó làm cho mình nó tu không được, ăn không được, ngủ không được. Ngày xưa tôi còn nhớ là khi mà tôi phát tâm mà đi xuất gia 3 năm, 3 năm mà giữa cái thiện và cái ác nó dày xéo với nhau, nửa muốn tu nửa không à, tức là có những cái hạt giống như thế à. Thì qua cái phần này ở đây ý là tôn giả Tịch Thiên nói là nhờ thần lực chư Phật tâm lành thõm khởi lên, thõm khởi lên mất. Thành ra bây giờ khi mà chẳng hạn như mình hay tin được là ở thiền viện Tuệ Quang tổ chức cái phá tu 1 ngày 2 ngày, vừa khởi lên đi là đi liền, chứ mình nói thôi để suy nghĩ rồi mình ở nhà liền. Cái suy nghĩ của mình là đa phần là nói là thôi để kỳ khác tu, rồi kỳ khác, kỳ tới toàn là hạn không à, mà cái tâm thức của mình là nó biện chứng hay lắm, nó hẹn hò hay lắm à. Qua cái phần này để tôi kinh nghiệm trong cuộc sống tu tập của mình à, khi mà chúng ta khởi lên một cái niệm tâm thiện là quý Phật tử phải bắt tay làm liền à. Chẳng hạn như bây giờ mình đi đến Tuệ Quang cái mình gặp một cái cọng rác hay là gặp cái gì, cái mình vừa khởi lên mình nói cho sạch cái đạo tràng, trang nghiêm cái đạo tràng là mình lượm mình bỏ thùng rác liền. Chứ còn mình nói thôi bây giờ mình đi vào nhà mình ăn cơm xong mình uống nước xong mình ra mình lượm, bảo đảm về ngủ. Bảo đảm luôn. Rất là rõ ở đây từng chi tiết nhỏ mà chúng tôi khi mà dụng công mới thấy là tâm lành mình ít lắm, rất là ít. Quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà thiền thoại kể lại cái ông thiền sư mà ông nuôi con chó đó. Ông có lượm về một con chó. Ông đặt nó là tu đi tức là tu đi á. Mà ông rất là thương chó. Một hôm á, nhau một cái chuyến đi xa thì ông dặn là bây giờ con á, đừng có nhớ nha, bất cứ giá nào con cũng không được bơi vào cái con sông này. Bởi vì con sông này rất là nhiều cái sự quyến rũ bên bờ bên kia. Thì khi mà ông dặn xong rồi cái ông xuống núi. Nó nhà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba buồn quá. Mà ở bên con sông kia là tiếng nhạc nè, tiếng nhạc, tiếng sáo, rồi người ta chiên bánh, chiên thịt, chiên gì thơm quá chịu hết nổi. Bốc mùi chịu hết nổi rồi cái anh quên cái lời của ông, cái vị thiền sư, cái anh nhảy xuống, cái anh bơi qua giữa dòng. Mà khi mà anh bơi qua giữa dòng rồi thì bất ngờ thiền sư về thấy gì rồi. Tu đi, con đừng có qua bên đó. Anh nghe cái tiếng gọi của thiền sư thì anh bơi qua bên bờ. Mà khi mà bơi qua bên bờ rồi, cái tiếng của vị thiền sư mà ngưng rồi đó, thì bắt đầu cái bên này tiếng nhạc, tiếng sáo, mùi vị đủ hết, anh bơi lại. Thì ông thiền sư cũng kêu bơi qua bơi lại. Mình có giống như mình không nha tiếng gọi của vị thiền sư réo rắt thì anh bơi qua, nhưng mà ngưng tiếng gọi của vị thiền sư rồi anh bơi qua bờ kia lại. Mà quý Phật tử thấy em, khi nào mà quý Phật tử có đi tắm á, mình kinh nghiệm á, mình giữ dòng nha, một là bờ bên này hay bờ bên kia. Còn mình do dự á, mình bơi qua này bơi qua lại hồi cái đuối sao chìm liễm chết luôn. Thì quá tình á, cái con chó tu đi này nó không có một cái lập trường cố định, cho nên bơi qua bơi lại cuối cùng đuối mệt quá chìm nó chết. Thì qua câu chuyện này á, có những vị thiền sư hợp bình á, cái dòng sông này cái dòng sông thâm ái. Tất cả mọi con người chúng ta đã sanh làm người đều có dính mắc vào cái con sông này. Mà có những lúc chúng ta phấn chấn, chúng ta thức tỉnh, chúng ta tu tập quyết chí để thành Phật. Nhưng mà cái mùi vị nó quyến rũ quá. Mà cái thời đại này nó quyến rũ nhiều lắm, đúng không? Cái mình bơi qua bơi lại cái mình chết giữa dòng luôn. Mà đa phần là cái tâm thiện của mình là có khi nào mình nghe Pháp, học Pháp rồi tu tập. Thì đó lúc đó là tâm thiện chúng ta nó khởi lên liên tục. Còn mà chúng ta mà bỏ bê là chúng ta không tu học, không có chịu ngồi thiền, không có xem kinh sách gì đó, là bắt đầu cái ác pháp. Mà có một lúc nào đó quý Phật tử đủ nhân duyên là chúng ta phải nhập thất. Nhập thất 7 ngày nhập thất 7 ngày hoặc là nửa tháng gì đó. Ở đạo tràng, ở Phan Thiết của tu tập của chúng tôi bây giờ họ cất được 3 cái thất đó trong một cái khu vườn đạo tràng Chánh Phúc Đức á. Cất mới bữa được rồi chúng tôi xuống làm cái lễ mà để mà khai móng. Thì bây giờ là Phật tử là mình có đủ nhân duyên, cái mình vào thất 7 ngày mình mới chiêm nghiệm được. Mình sống một mình á, mình sống một mình rồi mình mới biết mình là cái gì. Mà đa phần là cái ác dục đó, khi mình ở mình mới thấy cái ác dục nó nhiều hơn cái thiện pháp. Kể cả những vị lớn tu lâu năm luôn chứ không phải là cái người mà thường đâu, 20-30 năm rồi đó. Mà khi mà vào thất ở yên một mình rồi mình thấy cái tâm mình nó xấu, nó dơ, mà nó cấu nhiễm, nó bị ô nhiễm rất là nhiều. Mà nhờ chúng ta bắt đầu mới cho chúng ta mới đào thải lần lần ra, đào thải từ từ. giống như một cái thùng nước mà bây giờ nó đục nó dơ quá là chúng ta lại yên, chúng ta lắng xuống cho cấu bợn nó ra bớt. Cái tâm thức của mình cũng như thế. Cho nên cái việc tu này nó đòi hỏi rất là dài, cái không khu dài chứ không phải một sớm một chiều. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần câu thứ 6. Đức hạnh rất yếu ớt, trước sức mạnh điều xấu, chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. Đức hạnh mình yếu lắm, yếu ớt. Mà gì? Trước sức mạnh điều xấu. Hôm nào đó quý Phật tử về thử nha. Về quý Phật tử ra về một cái siêu thị, cái quý Phật tử mua một chai dầu thơm, thử thôi. Cái mình để trên cái bàn của mình đó, mình rải đầy hết luôn dầu thơm phức luôn. Quý Phật tử coi là có một cái con ruồi nào nó bu lại không? Có không? Có không? Mà tôi thử rồi, dầu thơm có pháp luôn. Người ta cho tôi về tôi rải hết luôn, bữa tôi thử, không có con ruồi nào bu hết. Rồi tôi xuống tôi lấy một ít mắm á, xin Phật tử Phan Thiết cho tôi ít mắm tôm về. Cái tôi rảy chút xíu, chưa tới 5 phút mà nó bu đen giống như đậu đen luôn, đen kịch luôn. Cái mùi gì mà thẩm thẩm mà thúi thúi là nó đến. Thì quý Phật tử thấy là cái điều xấu á, mình học nhanh lắm, rất là nhanh. Tôi thấy mấy đứa mà nó chích xì ke vừa rồi, tôi ở gần cái thiền viện tôi, ngay ngã 346 đi vào trong cái khu rảy. Mà nó chích rất là nhanh, nó đâu có học bác sĩ y tá gì đâu. Tìm cái mỏ mà vô cái quan nó luôn, thấy không? Bác sĩ y tá nhiều khi mà còn chích còn chọc cho nó là dính. Ở đây nó rất là rõ nè. Đức hạnh thì rất yếu ớt mà trước sức mạnh điều xấu. Điều xấu nó luôn luôn đến với chúng ta rất là nhiều. Mà bây giờ quý Phật tử thấy là cái hoàn cảnh, cái cuộc sống ngày hôm nay nó khó ngày xưa. Pháp á, ở đây nói rất là rõ là pháp thì không có mạt. Cứ tưởng nghiệm coi. Khi mà Đức Phật ra đời gọi là chánh pháp, rồi giải thoát kiên cố là cái thời chánh pháp. Rồi bây giờ là cái thời này thời gì? Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi khoảng 500 năm sau gọi là tượng pháp gọi là thiền định kiên cố. Thì đến cái thời của chúng ta gọi là gì? Gọi là đấu tranh kiên cố hoặc là tháp tự kiên cố. Thì qua ba cái giai đoạn này chúng ta thấy là cái điệp pháp thì không có mạt, đúng luôn, mà cái hoàn cảnh, cái cuộc sống nó toàn là điều xấu, không có điều tốt hết đó. Bây giờ quý Phật tử ra đường coi, mà quý Phật tử mà nó mà có một người phải đụng xe quý Phật tử thì mình phải xin lỗi nha. Mình mà không xin lỗi nó trợn mắt và nó làm dữ lắm. Mà chỉ cần mà quý Phật tử mà chửi mắng lại coi chừng tối là nó vô làm thịt quý Phật tử liền. Tức là cái ác pháp nó nhiều á, nó đầy dẫy luôn. Ác pháp của chúng sanh bây giờ nhiều lắm, nên nó xảy ra những cái trận động đất sóng thần rồi khủng bố là do con người làm ra không. Cho nên là mình ráng cố gắng, cái thời này là mình phải cố gắng là mình tích tụ cái thiện pháp nhiều á, thì khi mà cái ác pháp nó đến á thì nó tránh vào bên mình. Nó chợt vào bên, giống như là cái con chim mà nó bay từ điểm A đến điểm B mà giữa đường nó bị gãy cánh nó rớt á, là do bị một cái mũi tên nó bắn. Cho nên cái cuộc sống ngày hôm nay là chúng ta phải ráng tu thôi. Tu nhiều nào tốt đó. Tích tụ những cái việc thiện pháp nhiều chừng nào thì nó đỡ mình, đỡ khổ mình rất là nhiều. Cho nên vừa rồi tôi đi qua bên Pháp, bên châu Âu đó, tôi giảng đó, thì có một số người họ thấy là bên Pháp nó bị những cái cuộc khủng bố rồi đủ thứ chuyện hết. Ai cũng sợ, Phật tử khiêu tôi đừng có đi. Mà lạ một điều là khi tôi qua từ tôi đi từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, nước Đức rồi qua bên Pháp nữa, đi đủ hết luôn, mà tôi thấy chỗ nào cũng bình yên hết. Đó là kỳ một cái điểm. Nếu mà tâm thiện của mình luôn luôn á, mình gieo á, thì quý Phật tử bảo đảm luôn, mình đi đâu cũng là thiện hết, cũng là an ổn hết. Cho nên á, mỗi chúng sanh đi vào trong cuộc đời này đều đem theo một cái kho tàng riêng của mình, là cái phước lực của mình. Quý tử nghiệm đúng không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy không, nhiều khi mình thấy là ở thường chiếu hay là ở quyên chiếu á, nuôi chúng 100-200 người mà nói tiền gạo đồ ăn. Nhưng mà nói thẳng ra một điều là cái cô trụ trì hay là thầy trụ trì cũng phải nuôi. Mà mỗi thiền sinh đi vào thiền viện là họ đem theo một cái phước lực, phước nghiệp của họ. Lá kỳ một cái điểm. Bây giờ mình nói mình nuôi 1-2 người cũng nổi, chứ bây giờ mà cái người tu 1.000 người tu cũng có ăn. Bây giờ khi mà họ vào trong cuộc đời rồi, mỗi mỗi chúng sanh họ mang theo một cái kho tàng của họ, mà cái kho tàng này chính là cái phước. Cái phước người nào mà nhiều thì tự nhiên nó đầy đủ sung túc, mà phước mình mà kém rồi đó thì mình gặp đủ thứ chuyện đó đến. Cho nên nói là đức hạnh rất là yếu ớt trước sức mạnh điều xấu, mà chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. Chỉ có tâm bồ đề thôi thì mình làm thôi. Nhờ cái tâm bồ đề cái nó cưỡng lại mình không có làm việc ác. Hạn như có những lúc mình nổi sân bực tức lắm, nhưng mà nhờ mình gắn chặt tâm bồ đề vào cái thiện tâm của mình, tự nhiên mình vượt qua được. Có những lúc mình bực tức lắm, mình sân hận, mình khó chịu lắm. Mà cái thời buổi này có những người họ nói, tự nhiên họ, những người Phật tử họ kể tôi á, là tự nhiên có những lúc họ khởi một cái niệm, họ nói họ muốn giết người ghê. Mà nói họ nhờ phát tâm giữ giới ấy, cho nên họ sợ quá, họ đóng cửa lại, họ ngồi yên trong nhà luôn, họ bắt đầu họ sám hối. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là vào cái thời đại của chúng ta là cái thời đại ác pháp nó đầy dẫy. Bởi vì quý Phật tử nghiệm lại, bây giờ cái thời buổi này là cái chúng sanh nó bị chết oan ức nhiều lắm, mà nhất là chúng sanh mà khi mà 6-7 tháng, 3-4 tháng họ bỏ đó, và những cái chúng sanh đó là nó đầy dẫy luôn. Tức là cái ác nghiệp nó khi mà Đức Phật mà từ trên cung trời Đao Lợi mà giảng pháp xong rồi đó, thì chư thiên đưa tiễn Đức Phật xuống cái cõi Ta Bà này. Khi mà bước xuống cái thang mà cái thang bằng ngọc của Đức Thế Tôn, họ dội ngược lên lại hết. Tức là cái ác pháp của chúng sanh vào cái thời đó thôi mà nó xông lên chư thiên xuống nổi, khiếp không? Mà những vị mà xuống cái cõi này cái phải cái tâm nguyện, cái hạnh nguyện lớn lắm họ mới xuống được, họ mới hòa nhập được lại cái cảnh giới này. Ở trên Đức Phật mới rải hoa thơm á, nhớ câu chuyện đó, ông trời Đế Thích ông mới rải hoa thơm cho nên là chư thiên mới xuống được. Khiếp gì đó, thì cái ác pháp của chúng sanh đã xong ngút luôn, cõi trời 33 là ảnh hưởng luôn, khiếp không? Thì qua cái phần này nói là chỉ có tâm bồ đề mới cưỡng lại đứng vững. Thứ bảy, trải nhiều kiếp tư duy, Phật thấy tâm bồ đề có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sinh thoát ra ngoài biển khổ. Tức là cái phần thứ bảy, tức là ở đây ngài Tôn giả Tịch Thiên nói là trải nhiều nhiều kiếp tư duy, tức là Đức Phật không phải là tu một đời nha quý Phật tử, phải nhớ một cái điểm đó. Đức Phật trải vô lượng kiếp, mà trong vô lượng kiếp đó ngài có những cái phút giây ngài tư duy, ngài rút tỉa ra những cái kinh nghiệm. Hạn như A Tăng Kỳ Kiếp thứ nhất là Phật chuyên bố thí thôi, chứ ngài không có tìm ra con đường chân lý. Ngài hành con đường Bồ Tát đạo là ngài đi bố thí hoặc là cúng dường. Qua Tăng Kỳ Kiếp thứ hai ngài cũng làm cái việc đó. Mà cuối cùng ngài tư duy, ngài nói là bây giờ cứu cho chúng sanh không biết bao nhiêu cho đủ, mà chỉ có tìm ra một cái con đường chân lý, cuối cùng ngài mới phát minh ra được rằng chỉ có khuyên nhủ chúng sanh phát cái tâm bồ đề mới thoát được cái nghiệp khổ thôi. Ngồi ra bây giờ cho cách mấy cũng được. Giờ quý Phật tử thấy chẳng hạn như có những cái vùng lũ lụt mình thương lắm chứ, mình cứu giúp mình cũng làm thương mình. Nhưng mà cứu giúp xong rồi hết cái mùa lũ lụt xong rồi bắt đầu họ khổ tiếp tục. Bây giờ làm cách gì đó cho họ chuyển cái nghiệp đó. Họ chuyển cái nghiệp, họ không có rớt trong cái hoàn cảnh nghiệp lực đó nữa. Thì quả may mới được. Thì cuối cùng là Phật mới suy gẫm, mới tư duy, mới phát minh ra được rằng Phật thấy tâm bồ đề có công đức vô lượng, cứu vô số chúng sanh thoát ra ngoài biển khổ. Quý Phật tử thấy là bây giờ cái người mà cái người giàu hoặc là cái người nghèo gì ở trong cái cuộc sống giữa đời thường này đều nằm ở trong cái biển khổ sanh tử hết. Mà giàu cho quý Phật tử có mặt trong cuộc đời này, nghèo cũng là ở biển khổ, đúng không? Ông nhà thơ mà Nhữ Nam Đoạn Như Khê, ông là người Phật tử, ông làm một cái bài thơ nói về biển khổ. Biển khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại mà trong biển khổ thôi. Thiền ai ngược gió, bây giờ mình ngược gió hay xuôi gió? Ngược gió có nghĩa là mình sanh trong một cái gia đình nghèo khổ thiếu thốn đó, ngược gió. Xuôi gió có nghĩa là gọi là thuận buồm xuôi gió đó, tức là mình sanh trong một gia đình giàu có sung túc. Nhưng mà ngẫm lại, nghiệm lại, tất cả mọi con người chúng ta đều ở trong cái biển khổ sanh tử thôi. À, cho nên mà bây giờ muốn muốn thoát ra cái khỏi biển khổ này á, chỉ có phát tâm bồ đề tu tập thôi thì mới thoát ra biển khổ, cứu giúp cho mình, cứu giúp cho người. À, mà quý Phật tử hiểu một cái điều là khi khi mà quý Phật tử tu tập, à, có cái tâm bồ đề phát khởi, thì cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp cũng cũng được cái gì, à, cũng được cái lợi lạc. Lạ kia một cái điểm, à, Hòa Thượng Trúc Lâm hay kể câu chuyện á, thì kể Trúc Lâm câu chuyện như thế này. Có bà này bà sống trong cuộc đời á, bà làm những cái việc mà không có tốt, thân khẩu ý không được thanh tịnh, cho nên bà rớt xuống, bà xuống địa ngục chịu khổ. Mà khi bà xuống đó rồi thì đặc biệt một điều là cái ông, cái chủ ngục á, không có đánh đập bà, mà thường á, thường xuyên là đem thức ăn cho bà, và nếu bà cần cái gì á, đều đáp ứng cho bà hết. Thì được khoảng một thời gian, cái một hôm cái chủ ngục lôi bà ra đánh đập liên tục luôn. Bà ngạc nhiên mà hỏi, ồ tại sao xương đánh mà bây giờ đánh? Thì thằng chủ ngục nói là bà có một đứa con, bà có một đứa con đi tu á, ngày xưa nó tu rất là nghiêm chỉnh, nó ngồi thiền, nó tụng kinh, nó sám hối, mà bây giờ nó không chịu ngồi thiền tụng kinh sám hối, nó ăn nó chơi, nó ngủ nghỉ không, ăn thịt uống rượu, bây giờ tôi lôi bà ra tôi đập chứ không có gì hết. Cái bà lên bà báo mộng á, còn thử hay kể câu chuyện mà dạy tăng ni. Thì cuối cùng cái bà già mới lên bà báo mộng cho con trai bà biết. Sở dĩ mà mẹ bây giờ bị chịu khổ, chịu gông cùm là do con, là vì con chịu tu. Cho nên qua cái phần này, mình muốn trả hiếu cho mẹ, cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, là chỉ có cái con đường tu tập. Mà khi mà quý Phật tử tu được rồi thì mình mới cứu giúp được dòng họ bà con cô bác mà thoát ra ngoài cái biển khổ. Bây giờ mình có cái túc duyên với họ, có cái nhân duyên với họ, có cái nghiệp cùng chung với họ, cho mình nói họ nghe. Phải hiểu đó, thoát ra ngoài biển khổ. Câu thứ 8: muốn thoát khổ của đời, trừ tai họa muôn loài, muốn được chân hạnh phúc, chớ rời tâm bồ đề. Tức là ở đây ngài dạy tiếp là bây giờ muốn thoát khổ của cuộc đời này, cuộc đời này nhiều cái sự khổ đến, toàn là sự khổ, không có sự vui, vui ít lắm. Chỉ có 100 lần vui mà 1 vạn lần buồn, buồn khổ nhiều hơn, khóc nhiều hơn cười. Cho nên bây giờ nó là bây giờ chúng ta muốn thoát khổ của cuộc đời, trừ tai họa muôn loài, muốn được chân hạnh phúc, chớ rời tâm bồ đề. Cái nghĩa bây giờ mình muốn được cái chân hạnh phúc, muốn cứu khổ các loài chúng sanh. Mà các loài chúng sanh này mình đừng có tưởng tượng là mình cứu tất cả toàn thế giới, mà các loài chúng sanh này ngay nơi thân năm quẩn của quý Phật tử. Bây giờ mình muốn cứu nó đạt được cái chân hạnh phúc, không có còn khổ não nữa, thì mình đừng có rời tâm bồ đề. Đây nè, muôn loài là gì? Muôn loài thì không khác hơn là 4 loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, quá sanh, nõn sanh. Một niệm khởi dục tức là thai sanh. Khởi dục tức là khởi cái lòng mong muốn. Như mình thấy người ta có nhà lầu, xe hơi, có tiền, có của, cái mình về mình ao ước giống như họ, mình ăn không được, mình ngủ không được, mình thao thức, mình bột trộn. Thì khi mà mình gắn chặt cái tâm bồ đề, cái tâm hướng thượng và lập chí hướng thượng, thì tức khắc mình buông xả một, mình không còn khởi những cái tâm thèm muốn nữa. Một niệm mơ tưởng tức là nõn sanh. Cái mình ngồi đây mà mình mơ tưởng đủ thứ chuyện hết. Cái tư tưởng mình không có ổn định, giống như những cái lợn sóng nó lên xuống, nó chập trùng, nó không có một phút giây nào mà yên nghỉ, giống như tôi kể câu chuyện hôm qua con cá vậy đó. Không có một phút giây nào mà lặn sâu xuống những cái vùng biển, biển mà tâm thức sâu lắng. Mình giống như những cái cơn sóng nó cuồn cuộn lên gì đó, thì đó gọi là gì? Gọi là mơ tưởng. Ngồi đây mình mơ tưởng đủ thứ hết. Mình muốn được chân hạnh phúc thì đừng rời tâm bồ đề. Một niệm ái liếng vừa khởi lên tức là mình rớt trong cái loài thấp sanh. Ái liếng á, hãy như hôm nào đó mình đi siêu thị, mình gặp một cái món đồ rất là đẹp, cái mình về cái mình ái liếng, ái liếng mình mong muốn cái đồ này về cho mình. Rất là nhiều sự kiện nó đến, không? Một niệm chợt biến đổi tức là quá sanh. Nghĩ chuyện này mất, nghĩ chuyện kia mất, nghĩ liên tục đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái câu thứ 9. Người đời trong sanh tử phát được tâm Bồ Đề, được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Tức là ở đây nói rất là kỹ, người đời trong sanh tử. Và quý Phật tử thấy là cái biển khổ sanh tử này mà trong kinh Pháp Hoa Phật dạy sao? Tam giới du an. Tam giới vô an, du như quả trạch. Tức là ba cõi không có an ổn. Giống như mình ở trong một cái nhà lửa. Trong nhà lửa cái biển khổ sanh tử nó dài lắm. Nó dài trong sanh tử. Mà các vị mà tỳ kheo mà khi vào cái thời Đức Phật, các ngài khi mà chứng quả vị A-la-hán rồi, các ngài nhìn lại, các ngài không dám nhìn. Này như cái bà Khmer mà khi mà bà nhìn lại cái quãng đời quá khứ của bà giật mình luôn. Có những lúc bà làm một cái loài chuột, mà khi mà bà thấy được cái kiếp sống của bà là một cái loài súc sanh mà khi mà nó gặm nhấm bà sợ quá, bà rùng mình sợ cây gốc luôn. Trong cái kiếp mà sanh tử dài luôn, mà mình không có được thầy lành bạn tốt chỉ dạy cho mình phát cái tâm Bồ Đề. Luân hồi dài dài, ôi luân hồi dài dài, bao lần máu tuôn chảy, bao lần giáo gươm đâm, khi ta làm heo dơi. Thấy không? Tức là trải dài trong sanh tử, trong cái biển khổ sanh tử. Mà khi mình trải dài trong sanh tử, mình không có được các bậc thiền hữu tri thức chỉ dạy cho mình phát cái tâm Bồ Đề. Còn ở đây á, người đời trong sanh tử phát được tâm Bồ Đề, được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Mình ở trong cái biển khổ sanh tử này giống như là hoa sen mà ở trong cái biển lửa vậy nha. Hoa sen mà ở trong biển lửa mà phát tâm được mình tu. Có những lúc là quý Phật tử thấy mình ngồi đây mình tu, mình tưởng rằng nhiều, chứ mà thật ra không có nhiều. Bây giờ đông nhất á, chẳng hạn như bây giờ cái chùa Hoàng Pháp mình thấy đông lắm anh. Đông chứ, 3.000 người, 4.000 người cũng nên đông. Nhưng quý Phật tử mà có đủ điều kiện, cái quý Phật tử mở lên cái chương trình ca nhạc Paribadai đông gấp ngàn lần luôn. Đúng không? Những cái chương trình ca nhạc mà quốc tế nó đông gấp tỷ tỷ lần luôn. Như vậy là cái người ta nghe ca nhạc nó nhiều hơn là cái người nghe giảng pháp. Nhiều khi mình nghe giảng pháp mình nói đông chứ thật ra nó đông nhiêu. Đúng không? Cho nên là cái người ở trong sanh tử mà phát được tâm Bồ Đề là quý lắm, hiếm lắm. Cho nên có một cái câu chuyện mà tôi có coi lâu rồi, có ông này ông giàu lắm. Ông rất là giàu. Mà khi mà ông chết rồi ông lên thiên đường á, thì Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi chư tiên ra nghênh đón ông. Nhưng mà ngược lại có một cái người nghèo khổ lên á thì không ai đón. Có ông nhà nghèo nó bực lắm, ông nói tại sao mà cái đất nước thiên đường này cũng có cái tâm niệm là phân biệt nghèo giàu. Thì ông Thượng Đế nói không phải, ông biết chứ mấy người nhà giàu hết là 100.000 người mới có một người làm điều thiện lên. Còn cái mấy cái nghèo như ông á nhiều lắm, tự khổ quá ráng tu có gì hết. Cái ông này mà ông tỷ phú mà ông tu được là hiếm lắm. Không có ông tỷ phú nào mà ăn chay trường hết á. Mà ông ăn chay trường được, ông làm việc thiện được là tôi phải nghênh đón thôi. Còn ông thông cảm ở đây nhiều lắm, cỡ như ông là nhiều. Ở trong sanh tử mà phát được tâm Bồ Đề là rất là quý, rất là hiếm. Được gọi là con Phật, xứng đáng được tôn kính. Cho nên các vị, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Vô Đức, thưa hòa thượng, ở trong sanh tử mê là mê cái gì? Bây giờ quý Phật tử thấy nè, mình khi mình ở trong sanh tử mình mê cái gì? Mà các ngài ngộ là ngộ cái gì? Nhiều đó thôi, hiểu được cái nhiêu đó là quý Phật tử giải thoát. Mê là mê cái gì? Ai nói được? Mê, lúc mình mê là mê cái gì? Thì thiền sư trả lời rất là đơn giản. Mê là mê cái ngộ, mà cái người ngộ là ngộ cái mê. Vậy thôi, đơn giản. Mê là mê cái ngộ, mà ngộ ra được cái gì? Ngộ ra cái mê, tỉnh. Thì như vậy chúng ta ở trong sanh tử là chúng ta giống như là trang tử, nó là cá lội quên sông mà người sống quên đạo. Mà chỉ cần mình phát khởi cái tâm Bồ Đề thôi thì tức khắc là mình xứng đáng được gọi là con Phật. Cho nên quý Phật tử biết Phật tử là gì không? Phật tử là gì? Phật tử là sanh từ nơi miệng Phật, sanh nơi từ pháp thân của Phật, gọi là Phật tử. Đó mà xứng đáng được tôn kính. Là quý Phật tử ngay trong giờ phút đó là mình phát cái tâm Bồ Đề lớn mạnh. mà thúc giục giống như là trong kinh Bách Duyên Phận đó, là giống như một cái ông quan đại thần mà 100 tuổi không bằng một vị hoàng thái tử 3 tuổi. Hoàng thái tử 3 tuổi thôi mà có một cái dòng máu vương vị. Quý Phật tử khi phát cái tâm Bồ Đề là có một cái dòng máu gọi là Bồ Tát thừa, tức là được gọi là con Phật. Còn khi mà quý Phật tử không phát tâm Bồ Đề chưa phải là con Phật. Đó, nó rất là kỹ phải không? Rồi bây giờ chúng ta học tiếp cái câu thứ 10 nữa rồi chúng ta qua cái phần thăm vấn. Thứ 10, nước phát tâm Bồ Đề sẽ biến thân ô trược thành thân Phật vô giá, hãy giữ Bồ Đề tâm. Mình chưa gì hết mà tôi thích học cái quyển này lắm. Bởi vì nó làm cho mình, nó kích thích cái mình tu tập. Hôm nào đó cái tôi mà tu mà yếu yếu cái tôi đọc cái này lên. Vậy quý Phật tử về ghi lại, là hôm nào đó tôi photo tôi cho người cuốn. Vậy mình đọc mình ngẫm thấy hay lắm, thấy không? Ở đây nói là nước phép tâm Bồ Đề sẽ biến thân ô trược, cho nên có những người học cái này xong họ lạm dụng. Tôi biết lạm dụng gì không? Gần chúng ta học gần lần sẽ thấy kỹ vậy, rất là kỹ. Lạm dụng cái họ đem cái hệ có lúc trước tôi qua Thái Lan. Thì khi mà vào ngôi chùa đó giác hết thảy là 40 Phật tử. Mà khi vào trong cái ngôi chùa đó rồi thì cái vị hòa thượng xuống lấy nguyên một cái thau nước để trước bàn Phật rồi ngài chăm gì không biết. Thì cái người mà hướng dẫn viên du lịch họ nói là đây là nước phép tâm Bồ Đề. Chỉ cần mà ai mà phiền não, ai mà buồn mà khổ bực tức cái gì sân hận gì đó, chỉ cần ngài đập lên là tự nhiên nó hết. Bởi nước phép tâm Bồ Đề mà biến cái này gì, sẽ biến thân ô trược thành thân Phật vô giá. Cái bắt đầu ngồi xuống đập, người nào người nấy đập ướt áo ướt quần hết, được làm viên một cái chổi dài này đập xả xuống nhúng nước đập. Mà khi mà đập xong rồi nó ra, vừa bước ra cái cửa chùa, bởi vì bên Thái Lan là phải bỏ dép vào cửa chùa, là 7 bà 8 mang lộn biết cãi quá trời luôn. Nói trời ơi, mới đập sao mà cãi rồi. Mới đập là nước phép tâm Bồ Đề mà bây giờ mà ra mang lộn dép là cãi. Chẳng lẽ là bây giờ ngài Tịch Thiên dạy năm đúng. Mà ở đây á, nước phép tâm Bồ Đề sẽ biến thân ô trược thành thân Phật vô giá, hãy giữ tâm Bồ Đề, tức là mình đi trên cái lộ trình của Bồ Đề tâm. Tức là mình tu tập, mình gạn lọc, nhận được tâm Phật của mình thì mới biến cái thân ngũ dục này nè, biến thành cái thân kim cương, cái thân bất hoại thì gì đó. Quý Phật tử nhớ lại có ông Tăng á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm nó ghi ông Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu á, hỏi là thế nào là Phật. Thì sư nói ở trong điện. Thì ông Tăng hỏi là bạch hòa thượng, ở trong điện toàn là bùn đất gỗ đá không là đâu có Phật. Hỏi thế nào là Phật, ở trong điện. Ông muốn tìm Phật là ngay nơi thân năm quẩn của ông nè. Có một lần trong kinh Tương Bộ Đức Phật tuyên bố: này các tỳ kheo, ngay nơi thân năm quẩn của các ông gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như Lai tuyên bố thế giới, sự tập khởi của thế giới, con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Thì như vậy quý Phật tử thấy là sự tập khởi của thế giới là tập tích tụ lại cái thân năm quẩn và cái dòng tư tưởng của mình. Và cái gì thấy được cái con đường đi đến đoạn diệt, cái gì thấy được. Mà trong kinh Tương Bộ là những cái bộ kinh A Hàm Đức Phật nói nhiêu đó thôi, không có nói thêm. Mà có một cái đoạn nhân duyên, quý Phật tử nhớ lại cái đoạn nhân duyên chúng trong kinh A Hàm, có một cái ông hiệp sĩ Roma đó. Khi mà Đức Thế Tôn và Tôn giả Xá Lợi Phất, đứng hầu kế bên đó, thì ông mới hỏi như thế này: bạch Đức Thế Tôn, có một cái thế giới nào mà nó vĩnh cửu, nó bất sanh bất diệt hay chăng? Quý tử thấy có một cái thế giới nào mà nó vĩnh cửu, nó bất sanh bất diệt, nó không còn bị những cái khổ đau, nó không còn bị sự cái bức bách về sanh già bệnh chết nữa, có thế giới đâu? Thì Phật lắc đầu, nó không có. Thì ông mới xác chứng rằng, ông nói là ông nhớ lại trong cái thời quá khứ, ông là một vị tiên nhân, ông có một cái năng lực gọi là phi hành, ông đi nhanh hơn ánh sáng để ông tìm ra một cái thế giới không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có sự đau khổ, mà ông tìm mãi cuối cùng ông gục ngã xuống mà cái thế giới ông tìm ra. Bạch Đức Thế Tôn như vậy là không có thế giới hay chăng? Thì như vậy là thế giới tiệm ra. Thì Phật nói nè, có một cái thế giới là không sanh, không già, không bệnh, không chết, không còn đau khổ phiền não, mà cái thế giới đó chính ngay nơi thân năm uẩn của ông. Sự tập khởi, sự đoạn diệt và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân năm uẩn của ông, ngay thân ông á, đừng tìm đâu xa. Thì tinh thần của thiền của Hòa Thượng là đúng luôn, mình tu là đúng pháp rồi đó. Từ bốn bộ hàm đến kinh Đại Thừa, Hòa Thượng dẫn đi một hồi, cuối cùng là khám phá ngay nơi tò lâu đài năm uẩn của mình, để tìm ra, để chiêm nghiệm, để chứng nghiệm. Mà muốn được như thế là gì? Nước phép tâm bồ đề sẽ biến thân ô trượt thành thân Phật vô giá, hãy giữ bồ đề tâm. Bây giờ quý Phật tử ráng cố gắng giữ bồ đề tâm nha. Rồi, mà bồ đề tâm giữ là giữ sao? Ai nói đúng hơn coi, thưởng cuốn sách bồ đề tâm giữ sao coi. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 11. Bậc đạo sư thấy rõ tâm bồ đề quý báu, muốn vượt thoát ba cõi phải giữ vững tâm này. Tức là bây giờ muốn vượt thoát ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì phải giữ vững cái tâm này, đừng có cho nó suy diễn, đừng có cho nó thối chuyển. Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp, đúng không? Hoặc câu thứ 11. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần tham vấn về đạo lý. Bây giờ quý Phật tử còn một số câu hỏi hôm qua, thì bây giờ trước khi mà trả lời câu hỏi trong cái giấy Phật tử ghi lên, thì đây có ai hỏi gì trước không? Trong cái bài mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay. Thì không ai hỏi thì thôi bây giờ tôi trả lời mấy cái câu hỏi hôm qua còn sót. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu nghi vấn sau. Câu thứ nhất là trong bài kệ thỉnh chuông như sau: nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết quy u ám thảy đều nghe, căn trần thanh tịnh chứng nguyên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Con không hiểu câu thứ hai, và con thắc mắc khi mình thỉnh như thế, các cõi khác có nghe được không? Câu thứ hai, con có đọc trong bài sám hối tựa có câu: tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh, nếu người muốn sám hối ngồi ngay niệm thập tướng. Ngồi ngay có phải là ngồi thiền không? Niệm ra tiếng hay là niệm thầm? Hai câu hỏi rất là hay phải không? Cho nên quý Phật tử mà tu học mà mình thắc mắc cái gì đó, cái mình nêu lên thì cho đại chúng cùng nghe. Chứ nhiều khi mình nghi mình biết như thế nào. Thì đây là quý Phật tử thấy là chiều hoặc là buổi tối là tất cả những cái ngôi già lam đều thỉnh cái tiếng chuông. Và khi mình thỉnh tiếng chuông là mình nguyện cái tiếng chuông này khắp pháp giới. Quý tử nhớ lại trong câu chuyện thiền thoại có một vị sa di á, nhớ không? Khi mà thỉnh tiếng chuông á, mà cái vị hòa thượng đó nói là sáng mai đây, mà cái vị mà thỉnh tiếng chuông nó sau này trở thành một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài có một câu mà chuyển ngữ rất là hay, gọi là thì cái vị sa di này khi mà kêu lên là nói là tại sao mà có phải sáng con thỉnh tiếng chuông không? Nó dạ con thỉnh. Khi mà con thỉnh cái tiếng chuông này con dùng cái tâm gì con thỉnh? Và khi mà con ở chùa quê là thầy bổn sư con có dạy, khi thỉnh tiếng chuông thì đói trước cái chuông á thì giống như là Phật. Chứ trong khi mà con thỉnh tiếng chuông con rất là cung kính, con thành tâm, con đối với cái chuông giống như con đứng hiện diện trước mặt Đức Thế Tôn, cho nên con dùng tâm Phật con thỉnh chuông. Thì cái vị thiền sư mới nói như thế này: từ đây cho đến khi mà con nhắm mắt, con làm bất cứ cái việc gì đều dùng cái tâm Phật con làm. Thì khi mà quý Phật tử thắc mắc là khi mình thỉnh tiếng chuông là cái cõi khác có nghe không, thì với một điều kiện là tâm mình nó phải hòa đồng với pháp giới. Cho nên cái người mà tu mật tâm đó là trước tiên nhất là phải tu gọi là cái hạnh từ bi trước. À, cái lòng từ bi mới mở rộng, mới lớn ra thì mình trì chú mới có diệu lực. Thì đây vậy, mình mà muốn cho các cõi khác nghe họ, họ cảm được, họ thức tỉnh được á, là chúng ta phải cái tâm mình phải như thế nào. Cho nên trong lực nghi kể lại mà ngài lực sư Trí Hưng mà thỉnh tiếng chuông, mà cái ông qua ông chết ông đội địa ngục mà về ông báo mộng á, ông báo mộng gia đình là cái chùa đó tên gì, có một vị hòa thượng Trí Hưng nhờ nghe tiếng chuông mà bây giờ tôi được siêu thoát sanh lên cõi trời đau lợi. Gia đình phải đến là cúng dường cho hòa thượng, thì mai gia đình đến cúng dường 20 sắp vải đó. Trong lực nghi nó ghi rất là kỹ, còn rất là nhiều chuyện nó sẽ quý Phật tử mà nghiên cứu đó. Thì đây là khi mà chúng ta thỉnh một tiếng chuông là chúng ta cái tâm của mình giữa tiếng chuông là một, nó hòa quyện, cho nên gọi là nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới. Câu thứ hai quý Phật tử không hiểu là gì. Thiết quy, thiết là một cái tường rào, quy là một cái tường rào, thiết là cái dòng sắt. Cái dòng sắt u ám tức là nó mờ mịt á, u ám tức là nó tối đen mờ mịt. Một cái tường thành bằng sắt nó mờ mịt tức là cõi địa ngục rồi. Thì mình nguyện cái tiếng chuông này tất cả những cái người ở dưới cõi địa ngục đều nghe. Mà khi mà nghe nó về căn và trần nó thanh tịnh, giữa cái nghe và cái bị nghe đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại. Giữa cái thấy và cái bị thấy đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại thì mình viên dung. Gọi là chứng viên thông. Mà mình nguyện gì? Nguyện tất cả chúng sanh mà nghe tiếng chuông này đều thành chánh giác hết. Cho nên mà khi mà quý Phật tử thấy có người thỉnh chuông, họ thỉnh nhẹ nhàng, mình thấy nghe thấy nó du dương, nó trầm bổng, nó lắng sâu. Nói thật ra một điều là ngày xưa mà khi mà tôi đến cái chỗ đất của tôi biết cái đất này nó nhiều, nó nhiêu khê lắm. Tôi về tôi trình thầy tôi bắt buộc, đó là chú bắt buộc cái gì là cái là phải đúc cái đại hồng chung. Cho nên tôi về tôi chạy đầu này chạy đầu nọ, đường ít tiền tôi đúc đại hồng chung á, thấy không? Mà khi mà đúc đại hồng chung lên rồi thì bắt đầu nó yên lặng xuống. Các cõi vô hình họ nghe được tới tiếng chuông cái họ thức tỉnh. Quý Phật tử nghe những cái câu chuyện mà phóng hạ đồ ra mà tức khắc thành Phật á, thấy không? Có những vị người mà ông thiền sư mà chư đầu mà ông chuẩn bị mà ông giết heo mà ông nghe tiếng chuông cái ông buông dao cái ông chứng đắc quả vị luôn. Quả ngạch mà khi mà nghe tiếng chuông mà cũng chứng đắc thành Phật luôn trong kinh Niết Bàn. Sao tiếng chuông hay lắm, vi diệu lắm. Đó, cho nên mà khi mà cái người thỉnh nó đòi hỏi cái người thỉnh tâm phải tương ưng. Chứ khi mà thỉnh mà họ tức giận vậy, ông thầy chủ trì nói gì buổi sáng tức quá giọng râm râm á. Ai mà nghe cái cõi sống nó còn nghe được cái cõi ma đúng không? Tức quá bực quá, sáng thầy chủ trì cũng rầy cái gì ra đánh, rồi gọi là đánh chuông chứ không phải là thỉnh chuông nữa. Đánh râm 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 vô khi bể cái chuông luôn. Mấy chú tiểu á nha, mình rầy nó cái này lên nó giọng là bể chuông luôn. Nên là khi mà chuẩn bị mà mấy ông thầy chủ trì là lưu ý sau này quý thầy làm chủ trì nhớ chuẩn bị mà giờ tụng kinh là đừng có rầy chúng lên, nó bực tức quá đánh mỏ đánh chuông bể hết, không có tiền mua. Không? Cho nên mình nói là thỉnh chuông là thỉnh mỏ, thỉnh chứ không phải là đánh. Ai mà dùng cái từ đánh là chặt á. Gọi là thỉnh chuông, thỉnh mỏ, thỉnh khánh. Rồi mình đi ra nhà sách mình thỉnh, mình đừng có nói mua sách mua kinh mà mình gọi thỉnh kinh. Giống như đường Tam Tạng mà đi thỉnh kinh vậy, phải không? Bỏ tiền nhưng mà cũng gọi là thỉnh kinh. Thỉnh kinh nè, thỉnh Phật nè, thỉnh tượng Phật về, chứ không có mua. Đó. Rồi bây giờ Phật tử hỏi câu thứ hai. Là trong cái bài bài sám hối, nhưng mà thật ra đúng ra là trong cái bài kệ của Kinh Quang Nghiêm. Đó là tất cả biển nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh. Nếu người muốn sám hối ngồi ngay niệm Phật tướng, thì Phật tử mình nói là mình ngồi thiền. Ngồi ngay có phải là ngồi thiền không? Niệm ra tiếng hay niệm thầm? Thì quý Phật tử phải hiểu một cái điểm niệm Phật tướng. Mà Phật tướng thì sao niệm? Ngồi ngay niệm Phật tướng là gì? Tức là quy chiếu lại những cái dòng tư tưởng thức tâm của mình. Mà khi mà nhận ra được cái thực tướng rồi thì rõ ràng thường biết. Rõ ràng thường biết nói không có thể đến, tức là ngồi ngay niệm Phật tướng, trong cái niệm thầm niệm ra tiếng gì hết. Ngồi để mà quy chiếu lại cái bản tâm của mình, cái dòng thức tư tưởng của mình nó sanh diệt liên tục, và mình nhận ra cái gì đó nó chưa từng sanh chưa từng diệt, thì tức khắc ngay trong giờ phút đó nghiệp lực mình nó trôi chảy theo cái dòng tư tưởng của mình, tức là phá đi cái nghiệp lực đó thì cái dòng nghiệp lực mình nó hết. Mà thiền sư Huyền Giác nói là liễu nghiệp liễu á, thì nghiệp chướng xưa nay không, mà chưa liễu thì mình phải đành trả nợ cũ. Đó. Hiện nay vậy ngồi ngay niệm thật tướng, tức là mình vi chiếu lại cái thức tâm của mình, chứ không phải ngồi niệm thầm những gì hết. Đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, tướng không của các pháp là thế giới siêu hình hay là thế giới thực tại? Câu thứ hai, trong kinh diễn tả mỗi bước đi của Đức Phật là một thế giới hoa tạng, như vậy bước đi này thế nào? Câu thứ ba, 3000 thế giới chỉ trong một sát na, như vậy một sát na rất là ngắn, hình ảnh này nói lên điều gì cho người tu tập? Con thắc mắc những câu hỏi trên, xin thầy giải nghi. Thì đây là quý Phật tử thấy là cái thế giới tướng không á, ở đây hỏi là siêu hình hay là thế giới thực tại. Thì bây giờ quý Phật tử trả lời giùm tôi coi, siêu hình hay là thực tại? Kinh Bát Nhã nói về tướng không. Tướng không của các pháp không có sanh, không có diệt, không có nhơ, không có sạch. Mà tướng không đó nó không có gọi là thập nhị nhân duyên, tứ đế, cái gì cũng không hết. Bởi vì trong cái tướng không đó nó không khác gì hơn là cái bản thể nguyên nguyên của mỗi chúng sanh. Mà trong cái bản thể này không phải là cái siêu hình, mà trong cái thế giới thực tại, trở về một cái thế giới thực tại tỉnh thức, thì quý Phật tử sẽ phát hiện ra được tướng không là gì. Nó không phải là siêu hình mà cái thế giới thực tại. Thế giới thực tại là ngay tại đây và bây giờ phát hiện ra được rằng cái dòng thức tư tưởng mình nó không còn tác động nữa, nó không còn sanh khởi nữa, mà mình rõ biết hết. Ở trên tất cả các tướng mà mình không dính mắc tất cả các tướng, thì đó là mình phát hiện ra được tướng không. Quý Phật tử thấy là thiền sư Chí Tạng Tây Đường không? Là thiền sư nào? Mà khi mà nói là cái ông sư huynh nào bắt hư không á, hỏi thế là bắt hư không, cái ông chợp lên ông bắt. Thì thiền sư Chí Tạng nói là sư huynh bắt dựng được, để tôi bắt cho ông véo lỗ mũi á. Véo lỗ mũi ông kia la lên đó, chụp được hư không. Bởi vì ngay cái sắc tức là không rồi. Mà ngay cái không tức là sắc hiển lộ lên sắc và không. Mà khi mà siêu việt được giữa sắc và không thì cái tướng không nó lộ nó hiện lên. Mà hỏi tướng không ở đâu thì chỉ sao được. Hay bây giờ hỏi gió, có gió không? Có, mà bây giờ tướng trạng gió là sao mình chỉ được, phải không? Nhưng mà mình thấy gió là cái lá cây nó thổi, là mình thấy nó lay động, mình biết có gió. Thì tướng không của các pháp cũng như thế. Cho nên là cái thế giới này gọi là cái thế giới thực tại, khi chúng ta chứng nghiệm vào con đường tu tập. Thì đây là Phật tử hỏi là trong kinh diễn tả mỗi bước đi của Đức Phật là một thế giới hoa tạng, như vậy bước đi này thế nào? Chắc quý Phật tử gặp Phật hỏi quá, vì Phật đi tôi đâu biết, thấy không? Mà đây là tôi nói trong kinh thôi, tức là trong kinh diễn tả khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đêm, khi sa mai vừa mọc, Đức Phật phát minh được tâm địa, đốn ngộ vào tự tâm. Tức là bao nhiêu cái nghiệp tập khí nhiều đời nhiều kiếp nó rơi rụng hết, Đức Phật chứng ngộ được thành Phật. Thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi, mỗi một hạt bụi, một hạt cát của Đức Phật đều biến thành cái thế giới hoa tạng hết. Mỗi bước đi của Đức Phật đều có một hoa sen nâng đỡ lên hết. Mà bước đi này chính là bước đi tỉnh thức, không còn buồn vui sướng khổ thương ghét này nó bức bách nữa. Trên từng bước đi của Đức Phật là toàn là hoa sen không. Thì bây giờ mình muốn cho từng bước đi mình trở về cái thế giới hoa tạng là mình phải tỉnh thức, không có bị buồn, thương, ghét, giận cái gì nó chan vào nữa. Thì trong mỗi bước đi chúng ta đều tỉnh thức như thế thì đó là một thế giới hoa tạng nó hiển lộ lên. Thấy không? Đó gọi là thế giới bất động. Ở đây nó là 3000 thế giới chỉ trong một sát na, như vậy là sát na rất là ngắn, hình ảnh nói lên điều gì? Tức là cái hình ảnh này là trong kinh Di Ma Cật biểu hiện lên cái hình ảnh vô ngã, mà đã vô ngã thì nó dung thông với nhau. Cho nên trong kinh Pháp Hoa diễn tả là khi mà Đức Phật phóng ánh sáng từ giữa chặng mày phóng ra, thì chúng sanh ở các cõi mới thấy được rằng giữa mình và những người khác, còn ngày xưa không thấy. Thì trong một cái sát na ngắn ngủi mà tại sao 3000 thế giới dung thông với nhau? Hình ảnh này nói lên là nó dung thông vô ngã. Thế ngày xưa mình bực tức cái người đó thì dầu cho quý Phật tử mà ngồi gần với nhau cũng thấy. Mà khi mà trở về cái chỗ mà trung đạo đế để nhất nghĩa đế rồi đó, tức là mình phá dẹp đi cái nhân, cái ngã, cái bỉ, cái thử rồi, thì tự nhiên á mình gặp nhau liền, đúng không? Có những lúc mình ngồi gần nhau mình gặp, bởi vì mình bị cái gì? Bị cái tâm chấp ngã mà nó chan vào, mình thấy, đúng không? Mà khi mà mình dung thông hết tất cả rồi, mình không có còn ngăn ngại nữa, thì 3.000 thế giới chỉ trong một cái khoảng sát na, tức là ý niệm, 3.000 thế giới hay 10.000 thế giới chỉ là ý niệm thôi. Mà ý niệm là ý niệm vọng tưởng, là con đẻ của ý thức. Mà khi mà trở về cái thế giới thực tại rồi thì nó không còn không gian và thời gian nữa. Cái phần này thì trong kinh Hoa Nghiêm diễn tả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con có vài câu thắc mắc sau. Câu thứ nhất, Phật nói tất cả chúng hầm linh đều có tánh Phật. Tại sao có một số người quẳng ra tay giết người rất là man rợ? Vậy Phật tánh này nằm ở đâu? Câu thứ hai, trong thiền thoại kể là một công án. Công án thứ nhất là cuốc cỏ chặt rắn. Công án thứ hai là nam thiền sư Nam Tiền chém mèo. Hành động này có mang nghiệp sát hay không? Thì bây giờ quý Phật tử thấy là câu thứ nhất, tức là Phật nói là tất cả mọi chúng sanh đều có tánh Phật, nói khác hơn là hầm linh á, thì tại sao có những người giết người ghê, Phật đâu mà giết người kiểu vậy? Nhiều khi mình cũng thắc mắc, đúng không? Là quý Phật tử phải hiểu một cái điểm, cái hạn như hôm nào đó quý Phật tử lấy một cái kiến hay cái gương gì đi, cái quý Phật tử chôn dưới đất, mà khi mà quý Phật tử chôn khoảng chừng 5-10 ngày cái mình lấy lên thì mình chùi cái một, đúng không? Mà hôm nào đó cái mình cắt cớ mình lấy cái gương rồi mình lấy dầu hắt mình chát lên rồi mình chôn 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm, nhiều khi mình lấy lên mình soi mặt cũng được luôn. Cái tâm mình, cái tâm Phật nó giống như nhau, không khác. Mà cái gương của mình, cái gương tâm của mình bây giờ nó bị phủ, bị dầu hắt, bị dơ. Cho nên cái bài kệ của Ngài Thần Tú là cái phương pháp tiệm tu, chứ không phải đừng có chê nè. Không có Ngài Thần Tú thì không có lục tổ ra đời, bảo đảm như luôn. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng. Gì nữa? Luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi, là phương pháp tiệm tu. Tới ngày nào cũng chùi. Nó không phải là phương pháp đốn, nhưng mà đòi hỏi cái căn bản nhất. Anh lau bụi đi thì cái gương anh sáng. Cũng vậy, tất cả mọi chúng ta đều có Phật tánh hết. Mà bây giờ nó bị chôn, bị vùi, bị sâu. Hôm qua tôi có diễn tả phương tử là cây đờn vậy. Cái đờn rất là hay. Mà phải là cái người nhạc công, nhạc sĩ giỏi mới đờn được. Còn cỡ như tôi đờn được, đứt dây hết. Phải không? Bây giờ muốn cho Phật tánh hiển lộ là sao? Phải là gì? Tụng kinh, sám hối, ngồi thiền, làm tất cả các việc thiện pháp, nó trợ duyên, trợ lực. Rồi có một lúc nào đó thì tự nhiên chúng ta phát minh tâm địa lên, nhận ra được cái Phật tánh. Cho nên là có những người mà tại sao họ ra tay như thế này, tức là có những phút giây chúng ta làm được những cái thiện pháp rồi đó, mà cái ác pháp nó nhiều quá, rồi ta sanh lên làm người. Được cái túc duyên làm người rồi thì cái ác pháp nó nhiều quá. Cho nên tại sao Phật nói là làm thân người khó được, là quý Phật tử phải hiểu vậy nè. Là những người mà họ từ cái cõi xuất sanh họ lên á, mà họ lên xong rồi xuống địa ngục lại. Cho nên làm người mà tu tập là hiếm, khó lắm. Mà khi mà các loài xuất sanh mà lên làm người rồi thì chắc chắn là họ phải tạo cái nghiệp, tức khắc họ xuống địa ngục. Rồi địa ngục là hết cái nghiệp địa ngục nha. Cái nghiệp địa ngục nó cũng có một cái thời gian hết. Phật nói là không có cái gì mà vĩnh viễn, nó phải hết cái giai đoạn nó hết. Nhưng mà hết cái nghiệp địa ngục rồi lên làm cái xuất sanh, cái nó xuống địa ngục. Từ địa ngục lên được cái duyên làm người, người xuống địa ngục lại, ba đường đi mãi luôn, khiếp vậy. Thì những người này là những người mà do cái nghiệp lực của cái loài xuất sanh họ đầu thai lên được cái túc duyên làm người, nhưng mà có cái tâm của cái tâm ác. Mà hỏi thật quý Phật tử là khi mà họ làm như thế đó, có cái tâm Phật không? Có không? Có tâm Phật kế bên không? Mà cái tâm Phật này nó bị che lấp rồi, nó che lấp, nó vùi sâu, nó kín mít, nó không có phát huy được. Cho nên quý Phật tử nhớ lại câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại mà thiền sư Chư Đầu á, không? Khi mà ông chuẩn bị ông giết heo, cái ông tỉnh ngộ, ông làm bài kệ sao? Hôm nay mặc dạ xô, ngày mai mặc bồ tát, bồ tát cùng dạ xô, chẳng cách một sợi chỉ. Cái ông cạo tóc, cái ông đắp im đi đi hành cước. Ông đi hành cước đến của huyện Quan Thù đó. À, của thiền sư đạo ở huyện Quan Thù hỏi: ông thấy đạo lý gì mà ông cạo tóc, ông đi xuất gia đắp y? Thì ngài nói gì hết, cái ngày rút con dao ra, cái ngày làm thế mài. Ngày xưa mài dao để giết heo, bây giờ cũng mài dao mà mài đến đâu tỉnh đến đó. Ngày xưa mê thì dùng dao giết người, giết heo, mà bây giờ tỉnh rồi thì giết trọng tướng, giết thôi. À, thì qua cái này để cho tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng tất cả mọi chúng sanh Phật nó đúng, có Phật tánh hết, có tánh Phật đó. Nhưng mà mê là chúng sanh, là ngộ, ngộ là Phật. Mà bây giờ muốn ngộ được cái tánh Phật là chúng ta phải trải dài trong cái sự công phu tu học, chứ không phải là mình nói thường. À, tôi hay nói là giống như một cái chiếc cano, mà khi mà quý Phật tử nổ máy rồi thì có những chiếc cano nó chạy ra biển, có những chiếc cano nó không chịu chạy ra biển mà nó chạy vòng vòng trong bờ không. Tại sao nó chạy vòng vòng trong bờ? Bởi vì bánh lái của nó bị dính bụi nè, dính cỏ, rác, rong rêu. Mà bây giờ muốn cho chiếc cano này chạy được là quý Phật tử phải gỡ từng chút. Nên mình phải tu thôi, bắt buộc phải tu. Chứ không phải là tức tâm là Phật liền đâu, tức nó không ra đâu, thấy không? Đó, cho nên là phải tu thôi, để cho Phật tánh nó hiển lộ. Thì thiền thoại thứ nhất kể lại một cái công án, tức là trong thiền thoại cái một công án như thế này. Có một ông tăng, ông nghe danh thiền sư pháp thường có đạo đức, có năng lực, cho nên ông đến ông cầu pháp. Thì khi mà ông đến ông gặp thiền sư, ông chuẩn bị ông hỏi chuyện gì thì bỗng nhiên có một cái con rắn nó bò ngang ra cái ông, cái vị thiền sư pháp thường này lấy cái cuốc á, đang cuốc rẫy mà chặt cái đục đứt con rắn làm hai, con rắn nó chết. Thì lúc này ông tăng nói là tưởng nghe danh ngài có đạo đức, có thiện tâm, có lòng từ thương chúng sanh, mà bây giờ đến đây không có thấy không có thấy một cái người mà có đạo đức, thấy đúng là một cái ông thầy thô lỗ. Ông tăng nói thấy là một ông thầy thô lỗ. Thì lúc này thiền sư hỏi là thế nào là thô, mà thế nào là tế, thô ở chỗ nào mà tế chỗ nào? Thì cái ông tăng này đáp không được. Thì cuối cùng thì sư pháp thường hỏi: anh thấy tôi chặt rắn mà chỗ nào anh thấy, ngay đâu anh thấy? Thì ông tăng nói rõ ràng là con thấy thầy chặt rắn trước mắt con nè, con thấy thầy chặt rắn đó ra. Thì lúc này thì sư pháp thường nói: ngay đây ông không thấy lại cái tâm vọng tưởng của ông, mà ông thấy tôi chặt rắn làm gì? Thì ông tăng đốn ngộ luôn. Thì ở đây ý là ở đây tôi nêu lên cho một cái câu chuyện là các thiền sư là sẵn sàng dính cái nhân quả với các loài chúng sanh mà cứu giúp cho một ông tăng ngộ đạo. Thì quý Phật tử thấy cái nào nó nhiều hơn? Hai cái con đưa ra. Thì qua cái câu chuyện này là các ngài sẵn sàng là mang cái, mình nói khác hơn là mang cái ân oán với con rắn, nhưng mà cứu giúp một cái chúng sanh từ cái biển khổ sanh tử mà vượt lên, thăng qua lên, thì các ngài sẵn sàng. Cho nên có những lúc là chúng ta thấy là cái bài học này không những cho cái ông tăng mà cho mình nữa. Ngay đây này, ngay trong giờ phút này mình thấy lại mình, mà toàn là thấy toàn ta chặt rắn cuốc cỏ, chặt cái gì không, đúng không? Mình toàn thấy người ta chặt là chém cái nhìn hơi kia không, mà không bao giờ mình thấy là cái tâm thức của mình nó làm sao. Tức là các ngài bắt buộc mình phải quy chiếu lại nội tâm. Còn cái chuyện mà thiền sư chém mèo là quý Phật tử thấy không? Tăng đường ở đông đường và tây đường ở tranh giành con mèo. Quý Phật tử thấy rõ ràng không? Trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta toàn là tranh giành, chấp ngã, chấp nhân không? Thì ngay trong giờ phút đó là thiền sư Nam Tiền, ông dơ lên, ông nói được thì cứu con mèo, mà không nói được thì chém. Thấy không? Thì cuối cùng rồi thì đại chúng không nói không được, cho nên ngài mới xuống đao chém mèo. Thì chiều về cái thiền sư Triệu Châu mới nói là cái công án đó. Thì ngay đó ông làm như thế nào? Ông cứu con mèo. Thì thiền sư Triệu Châu mới lấy đôi dép, lấy chiếc dép bỏ anh đầu đi thẳng đường. Nó ngay hồi sáng mà nếu mà có ông là cứu được con mèo rồi. Thì hòa thượng có giải đáp rất là nhiều. Nhưng mà ở đây quý Phật tử phải nhớ một điểm là tất cả mọi con người chúng ta đều có cái con mèo đó. Con mèo nằm trong tâm thức của chúng ta. Mình phải quy chiếu lại để mình hóa giải con mèo, đừng cho tranh cãi giữa cái thiện và cái ác, nó sâu xé lẫn nhau. À, chúng ta phải quy chiếu về nội tâm, chứ chúng ta đừng có chạy theo con mèo của ngài Nam Tiền, mất con mèo của mình đó, mất tốt luôn. À, thì cái phần thứ nhất là ở đây á, thiền sư Nam Tiền muốn là tăng chúng là không có quỳ con mèo mà để mà tranh giành mà xấu xế, mà không có bước vào con đường công phu tu tập. À, còn cái phần thứ hai nữa, thiền sư Triệu Châu là ngay trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, mượn cái phương tiện một cái hình ảnh giữa thô và tế, giữa có và không, khách chủ và khách, năng và sở. À, cái cảnh giới đó là vô ngôn, không có diễn tả được. À, cái cảnh giới đó là không có tranh giành, không có xấu xế, à, không có cái sự nhân ngã, thì tức khắc là cứu được con mèo. À, cái hình ảnh này mượn thôi. À, nếu mà đúng đúng duyên là tôi nói là mượn cái hình ảnh để răn nhắc cái người sao tu học. À, chứ không có gì hết. À, thì thôi bây giờ những cái câu hỏi này là hết. Thì quý Phật tử có thắc mắc gì thêm không? Không thắc mắc gì chúng ta hồi hướng. Ai thắc mắc gì không? Đây là tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng là trong hồi nãy tôi có kể ra là trong trong các kiếp về trước á, là Đức Phật làm thiện pháp nhiều hơn mình luôn. Rồi cuối cùng là Phật thấy không có đủ để mà cái sức để mà làm cái việc này. Chỉ có một cái con đường là tìm cách gì đó để mà cứu chúng sanh ra cái biển khổ sanh tử này. Rồi cuối cùng Đức Phật nó chỉ có cái con đường là tìm ra cái chân lý. Chỉ vậy họ để họ tu tập. Thì ngày hôm nay vậy, đây gọi là cái phước và cái đức, hay nói khác hơn là cái phước và cái huệ. Hay như bây giờ mình làm cái từ thiện, mình cứu giúp những cái người đói khổ cũng là tốt, đó là phước. Mà mình tu ngày hôm nay gọi là mình gieo cái huệ, đó là cái nhân tố mình đi trên con đường Phật quả, cái tâm Bồ Đề mình vững mạnh. Thì mình làm từ thiện là cái tâm Bồ Tát, mà mình tu học là cái tâm Phật, vậy thôi. Mình tu học một ngày một đêm tức là mình gieo cái nhân Phật, tức là mình làm Phật, tu tâm Phật. Mình ngồi thiền một ngày chính là mình đang làm Phật một ngày. Mình ngồi thiền tiếng, mình đang làm Phật một tiếng. Mình ngồi hai tiếng làm Phật hai tiếng. Chẳng hạn như hồi trưa quý Phật tử ngồi 45 phút là đang làm Phật 45 phút. Ví dụ đó. À, tức là thân khẩu ý nó được thanh tịnh, nó trang nghiêm. Mà ý lộn xộn thì không biết. Nhưng mà ở đây tôi nêu lên cho quý Phật tử là mình làm từ thiện là cái phước, còn mình tu học tức là cái huệ. Mà ngay trong giờ phút mà mình tu học cũng là phước huệ đồng đẳng. Nếu quý Phật tử không có vọng tưởng đến điên đảo, tự tánh thường sanh trí huệ tức là phước điền, lục tổ nói rất là kỹ, thấy không? Thì như vậy có đủ nhân đủ duyên thì chúng ta cứ làm từ thiện, chứ tôi không có bác bỏ. Mà nếu mà có cái phúc duyên mà có một cái môi trường tu học, bởi vì không dễ gì mà mở cái khóa tu một hai ngày, không dễ gì mà thọ bát quan trai được, thì thôi mình làm từ thiện xưa thì cũng nhiều, thì lâu lâu mình cũng phải tu tập nữa cho chính mình. Bây giờ mình bơi lội nó còn dở lắm, mình chưa phải là cái người mà bơi lội giỏi, thì thôi bây giờ mình ráng. Cho nên có những người họ làm từ thiện họ phiền não nhiều lắm. Tôi có quen một cái người này, họ làm từ thiện, tôi nói cô nghĩ đừng làm từ thiện. Hỏi sao vậy thầy? Bây giờ cô làm từ thiện có phước, cái mai kia cô sanh lên làm Atula chú, giận quá, sân bả sân dữ lắm. Sân tôi sợ nó luôn á, tôi nói trời bà phát gạo mà bà sân quá, tôi chứng kiến luôn. Mà không có ai dám nói mà tôi dám nói. Tôi nói cô mà bảo đảm cô sân quá, mai này cô làm là chú loại hà tu la. Hỏi thầy nói kỳ vậy? Thì cô làm từ thiện nhiều quá có phước. Mà khi mà có phước rồi đó thì bà cô không có tu thì mai kia là cô thành Atula chắc luôn. con mà ông thằng Atula tôi chặt cái đầu tôi, từ đó có quẻn con bớt lòng, thấy không? Ít người để em nói em sợ lắm, mà tôi nói tôi hay nói thẳng lắm. Bởi vì có những người làm từ thiện mà sân hận bực tức rồi đủ thứ chuyện hết, thôi nghĩ rồi làm chi, thấy không? À, nhiều khi mình làm mình còn chấp ngã nhiều hơn nữa, chấp nhân, chấp ngã, chấp đủ thứ, vì mình không có tu. Nên cuối cùng là quan trọng nhất là chúng ta phải tu thôi. Tu rồi mới là mình làm trở về cái bản thể, rồi bắt đầu mình làm tất cả cái gì cũng là tâm Phật hết. Cười, mình nói, mình đi, mình đứng, cái gì cũng tâm Phật hết. Còn mình chưa xong việc của mình rồi mình làm từ thiện, càng làm mình càng bức xúc, càng phiền não, càng đau khổ, không có được cái gì lợi ích hết. Cho nên rồi bây giờ mình phải tu rồi mình làm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giữ cái tâm Bồ Đề như thế này, hạn như bây giờ mình có một cái duyên sâu với một cái vị thầy đó, mình tu học về cái pháp môn đó, mình đã phát nguyện là mình đi cái con đường này để mà khi mà thành Phật thì tâm Bồ Đề phát lên. Mà mình phát thôi chứ mình chưa có thực hành, mình chưa có chứng nghiệm, trên cái tâm Bồ Đề này có nhiều lúc nó lui sụp. Mình đang tu thiền mà ngồi một tiếng thấy nó nhức lắm, nhức mỏi lắm. Người ta nói thôi bây giờ ngồi thiền biết bây giờ thành Phật. Thôi bây giờ bà xuống ở trong đất đi, tôi cho bà uống một miếng nước rồi bà thành Phật. Hồi xưa tôi có một ông thầy này tôi kể. Một lần ông nghĩ đến là ông ói. Ông đang ăn cơm mà ông nghĩ đến cái chuyện đó là ông ói rồi luôn. Cái tôi ngạc nhiên tôi hỏi, ổn bệnh bao tử hả? Mới động dấu tôi nha, ông không. Mới bị gì mà tại sao mà ông nghĩ cái ông ói? Thì cuối cùng ông mới khai thật lên luôn là ngày xưa ông uống nước thánh. Biết nước thánh cái gì không? Biết không? Biết không? Mà không phải người nào uống cũng được đâu nha. Ổng là giống như là giống như là một cái huynh trưởng ở cái vùng Vĩnh Lâm đó, ổng mới được uống. Là biết cái cô nào không? Hả? Cô Thanh Hải, cô tắm xong cô lấy nước hứng là cô bỏ một chai gửi về uống. Trời ơi, vì ổng nghĩ là ói à. Mà sao này ổng lên xuất gia chút lần nó tôi nghĩ là tôi ói. Nghĩ là tôi ói. Ghê. Làm cái sàn này, làm cái sàn bằng này, cái tắm xuống là lấy nước hứng nó bỏ một chai gửi về Việt Nam mà không phải ai uống được đâu. Thì như vậy là khi mà chúng ta không có chánh kiến, không có tư duy á, thì cái tâm Bồ Đề mà nó lui sụp. Ta nói uống cái này thành Phật, thành Bồ Tát, cái mình uống gì có gì đâu. Bây giờ mình muốn giữ cái tâm Bồ Đề là mình phải tu học, mình chứng nghiệm vào cái con đường này mình phải đi. Biển trần thế dẫu nhiều lối tẻ, thẳng một đường chư Phật ta đi. Non sông nước biết ngại gì, sáu căn miên mật cách đi sáu trần. Giống như mà thiền sư Đại Mai ban đầu đến hỏi Mã Tổ thế nào là Phật. Tổ nói tức tâm là Phật cái ngày về núi Đại Mai ngày tu 30 năm. Thì Mã Tổ biết là kiểm nghiệm này đệ tử của mình bây giờ tu học như thế nào. Tổ kêu ông Tăng lại nói như thế này. Bây giờ Mã Tổ không có nói tức tâm là Phật nữa, nói như thế này: phi tâm, phi Phật, phi vật. Cũng có tâm mà cũng có Phật, không có quản pháp gì hết. Nhưng mà thiền sư Đại Mai nói một câu: mặc kệ ông già nói mớ lừa bịp thiên hạ, ta cứ tức tâm là Phật. Ông Tăng về trình cho Mã Tổ, Mã Tổ hợp chúng: này các đệ tử, trái mai đã chín. Thì hôm nào đó cái mình tu ở trong vườn điều hay vườn sòi gì đó, phải không? Mà khi mà hòa thượng thường chiếu hỏi gì cái mình nói: ô, ông thầy nói kệ ổng, tôi tức tâm là Phật. Thì hòa thượng hợp chúng liền: này các đệ tử, hôm nay là trái sòi, trái mít, trái gì chín cũng được hết, không phải trái mai, phải không? Đó là giữ vững tâm Bồ Đề. Giữ vững tâm Bồ Đề là một con đường chúng ta đi thôi. Giữ vững tâm Bồ Đề giống như là ông Út Già trưởng giả, mà khi ông bệnh nặng sắp chết đó, Phật nói: này ông Út Già, bây giờ ông để lại sự nghiệp tài sản rất là nhiều, bây giờ ông bệnh sắp chết này, quý như có một người ngoại đạo cầm một cái lá bùa này đốt, bỏ một ly nước ông uống, ông sống thêm 50 năm nữa, ông uống không? Tự uống không? Giờ quý tôi bị ung thư thời cuối nè, tôi cầm một cái lá tôi đốt một phù uống liền hay chưa? Gặp mình uống liền, thấy không? Nhưng mà ông Út Già chứ nói: bạch Đức Thế Tôn, thà con chết con uống. Hỏi tại sao mà ông giữ vững cái tâm này, giữ vững cái tâm Bồ Đề này? Ông Út già chữ giả nói, nếu mà con uống cái lá bùa của cái người này thì đời sao con gặp cái người này mãi mãi con gặp Đức Thế Tôn, à, con chết con đoạn diệt cái thân này. Thì Thế Tôn mới âm được cái vị tàng hữu, tức là chưa từng có. Đó gọi là giữ vững tâm Bồ Đề. Giữ vững tâm Bồ Đề là một đường mình đi thôi. À, ca dao Việt Nam nói là dầu ai nói ngã nói nghiêng, à, lòng ta vẫn như kiền ba chân bốn chân gì đó tùy, thấy không? Mình giữ vững cái ý chí của mình, tức là mình giữ cái tâm Bồ Đề mình. Ai nói thì mặc kệ, mình cứ cười thôi. Đó gọi là giữ vững tâm Bồ Đề. À, đoạn sau chúng ta học kỹ nữa, giữ vững tâm Bồ Đề là phải thực hành như thế nào nữa. À, rồi ai hỏi gì thêm không? Nhớ nha, đừng nghe uống nước vậy đừng uống uống nhiều quá. Đây tôi nói với Phật tử rồi, bây giờ mình nghe diễn tả là ở Sài Gòn đẹp, cái hình ảnh rất là đẹp, thì bây giờ mình ở quê mà mình muốn lên Sài Gòn thì mình đi thôi, chứ đừng có nghĩ là mình đến Sài Gòn mà phải làm này kia, mà dầu cho mình nghĩ à, mình đến Sài Gòn mình làm này cái kia mình vẫn chịu đi cũng như thế thôi. Nên mình đi á, các ngài nói là đi tức là đến, mình đi tức là mình đến, tức là mình cứ dụng công mình công phu thôi. Còn cái chuyện mà thành Phật ra thành gì đó, nó còn xa, nhưng mà đừng có ngại. Quý Phật tử nhớ lại trong kinh Pháp Hoa không? Thật Phật thọ ký cho các đệ tử là mấy chục ngàn kiếp, mà tại sao các ngài cũng vui? Bởi vì khi mà quý Phật tử tu tập mà bước lên cái con đường Bồ Tát hạnh thì người ta khổ cho mình khổ. Giống như mà ở trong nhà tù cũng vậy, mấy người ở tù khổ chứ mà cái ông cai ngục ổng khổ. Ổng có khổ hết, ổng cũng có thuốc lá, cũng có bia, có này đủ thứ hết. Mấy nhà tù thì cũng có, ví dụ. Thì cái tâm hạnh mà Bồ Tát vào cuộc đời này các ngài không có khổ, mà thương giúp chúng sanh thôi. Còn khi mà thành Phật rồi thì cái diệu lực, cái diệu dụng là phải phát tâm độ chúng sanh, là cái đó phải có thôi. Còn nếu mà quý Phật tử mà trở về cái cõi là bất cứ, phát nghiệp trở là bất cứ, không có trở nuôi cuộc đời nữa, là đó cái hạnh Bồ Tát, hạnh A-la-hán. Mà đã là phát cái tâm Bồ Đề, cái hạnh Bồ Tát rồi, khi mà mình thành Phật rồi đó thì nó có những cái diệu dụng riêng. Tức là nó có những cái tâm hạnh riêng, cái đại bi tâm riêng. Hôm qua tôi giảng nó trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm đó. Nói tóm lại là quý Phật tử đừng có nghĩ là mai kia mình làm Phật mình làm phải làm sao, rồi làm Bồ Tát làm sao, rồi nhiều người nghĩ khổ kìa. Giống như bây giờ mình chưa có cái biệt thự mà mình cứ nghĩ là mai này mình có biệt thự phải làm sao, cái cực chứ. Những chịu suốt ngày em chịu làm, ngồi chỗ không. Thôi bây giờ mình cứ tu đi, mai kia thành Phật là mình biết hết rồi, mình biết phải làm gì, phải làm sao biết hết. Cho nên phải ráng tu thôi, không? Đừng có nghĩ là mai biết. Nhiều người nghĩ là bà thượng kể, nhiều người nghĩ là biết cái mai kia thành Phật ngòn chỗ buồn quá, ai chơi khổ kìa. Thôi bây giờ đến giờ là ham cho quý Phật tử nghỉ sớm, cũng 4 giờ rồi, để cho quý Phật tử nghỉ là kỳ sau chúng ta đủ duyên học tiếp.
Nguyện đem công God.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bái bạch thầy. Thầy trở về đây để phụ giúp cho thầy chúng con theo lời bổ sứ của hòa thượng ân sư của thầy là hòa thượng Cổ Đình Thiền Viện Tương Chiếu để cùng thầy chúng con dạy bảo chúng con nhiều năm qua. Hôm nay khóa tu 2 ngày và con 2 giới là khóa tu thứ 3 ở tại Thiền Viện của chúng con. Thầy chúng con bị thực sự cũng do hòa thượng ôn sư và hòa thượng Thượng Diệu bổ sứ thầy chúng con ra chính pháp phải tuyên quan việc làm thật sự, cho nên lẽ ra thầy con gọi về có thể không thực hiện được cái ngày tua trong 2 ngày vừa qua. Vì 1 giờ khuya sáng nay thầy con mới vào tại Sài Gòn 1 giờ về khuya. Thầy chúng con chỉ thành gọi điện thoại cung thỉnh thầy về để thay nhắc cho thầy con dạy bảo chúng con và tuyên truyền giới pháp chúng con được thọ giới pháp và con trai. Thầy đã gọi điện thoại cho con và nói là thầy thiện hãy hiên lên thầy không khổ đời tôi đừng cứ gọi tôi vì thầy không khổ và tôi hai người không công môn, tất cả những vấn đề của công môn là như một câu chuyện về đạo tràng của chúng thầy qua để truyền giới cho các vấn đề không quá tu thầy không khổ khỏi loạn. Sự thiêng hạ của thầy là một lời dạy bảo chỉ biết cho tất cả chúng con vì thật sự không nề hà nơi nào có phật tử cần đến thì vị thầy sẽ về để mà giảng dạy để mà thúc điểm cho chúng con thân tâm theo lời dạy của hòa thượng tu sư. Thầy chúng con cùng vậy một lòng gọi điện thoại cho thầy để tỏ lại sự khiêm hạ và khiêm cung đối với thầy để cung kính thầy về. Hai thầy là đệ tử của hòa thượng tu sư và đệ tử của hòa thượng Thượng Diệu là đệ tử của công môn của thiền phái Trụ Lâm. Những lời dạy bảo của thầy cùng với thân giáo của những thầy sự thiên hạ đó ngay trong cái giới đàn hôm nay khiến cho chúng con phải càng ngày càng thêm thức tỉnh và thấy rằng tất cả chúng con phải luôn luôn cung kính với tất cả mọi người và trên tất cả chúng con cung kính với thiên thai, không nhìn lộn lẫn của thiên thai, không nghe những lời giả và có những sai lầm của những thiên thai. Tất những người đã xuất gia là những người như thế đã phải có phước biển rất lớn và chúng con những người mà lầm lời không ái dục ngủ nghỉ nào lại dám sinh khi chưa công đức sinh khi vấn đề mình sinh khi tất cả những người trong thế gian này. Hôm nay chúng con được thực hiện một chút đó và nhờ công giáo dục của thầy của tất cả chưa công đức tổ chức tam bảo thầy cho chúng con dâng lời trí thành cung kính tri ân biết ơn sâu thầy để lên để thật nhỏ mọn để xin cho thầy rằng chúng con đời đời không vô phụ lời dạy của thầy. Chỉ như vậy chính là chúng con thương xót chúng con và không vô phụ cái phật nhân phật thánh của chúng con. Xin chúng con xin dâng lời trí thành để mong tham đạo người thương vị nên làm trí thành của chúng con và mong lên thầy chứng minh là trí thành của chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng với bạch trên hòa thượng tông chủ thiền phái Trúc Lâm chiên tử chứng minh, ngưỡng với bạch trên hòa thượng trụ trì thường chiếu chứng minh, kính bạch quý thầy cùng tất cả Phật tử thì hội đủ duyên lành. Thầy trụ trì ở thiền viện Trúc Lâm Tuệ Quang, giữa thầy của chúng tôi cũng có một cái nhân duyên. Từ khi thầy làm thư ký ở thiền viện Trúc Lâm, chúng tôi cũng là chúng. Khi mà thầy làm một cái nhân duyên tức là trụ trì thì tôi cũng là giáo họ cùng với thầy chia sẻ những cái gánh vác khi mà hòa thượng Trúc Lâm đưa xuống. Với cái nhân duyên làm này, khi thầy nhờ chúng tôi làm cái việc gì chúng tôi cũng được vui vẻ để mà tiếp sức cùng để mà xây dựng ngôi tam bảo của thầy càng ngày càng trang nghiêm thanh tịnh. Với cái công đức làm này của phật tử tu 2 ngày trong pháp tu vừa qua
chúng tôi nguyện đem công đức tu tập nguyện cùng quý Phật tử đời đời kiếp kiếp sanh nơi nào cũng gặp Phật pháp tăng cùng quý thuộc trong các pháp hội của hòa thượng Phong Sư tu hành cho đến ngày thành Phật. Lễ cúng dường chư pháp đã thành trụ, quý Phật tử hướng về Tam Bảo hạnh lễ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca.